Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu đang theo dõi thời khóa trực tiếp trên hai đường, một là trên mạng xã hội Facebook Fanpage Thích Thiện Tràng và thứ hai trên kênh YouTube. Không biết hôm nay tín hiệu có đỡ hơn mà không biết Thiện Tràng đang gì. Hôm nay bị đổi qua máy khác cho nên là nó có thể nó trục trặc về tín hiệu trên ngoài, có thể bị thời tiết xấu nữa. Diện rằng chưa kiểm tra được nên quý vị nào coi trên YouTube nó bị giật thì quý vị chịu khó chuyển qua Facebook coi đỡ, hoặc là chúng ta sẽ coi lại trong bài hôm trước. Diện rằng thấy trên YouTube nó mất đi khoảng 20 phút, tức là nó bỏ qua hết 20 phút, nó vẫn chạy nhưng là nó bị mất khoảng 20 phút. Cho nên là hôm nay thì Diện rằng đáng lẽ sẽ kiểm tra kỹ hơn nhưng mà do không kịp, mình quý vị thông cảm, đã giờ đã vô tới thời gian rồi cho nên là không có kịp để thay đổi, cho nên trên YouTube có thể nó hơi giật giật hoặc là mất tiếng thì quý vị chịu khó quý vị qua bên mạng xã hội Facebook coi đỡ, hoặc là hôm sau chúng ta coi lại. Chúng ta xin phép vào bài hôm nay. Hôm nay là buổi 72 trong loạt bài Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Thì chúng ta đi cũng một đoạn đường dài. Chúng ta học như người xưa nói: đương thời nhược bất đăng cao vọng, thì tính đông lưu hải thâm. Tức là đây là câu trong Minh Tâm Bảo Giám. Đây, trang chiếu lên cho quý vị coi trong Minh Tâm Bảo Giám. Trong Minh Tâm Bảo Giám nói là: đương thời nhược bất đăng cao vọng, thì tính đông lưu hải dương thập. Tức là ngay đời này, hiện tại, hiện thời mà mình không có lên đỉnh cao, lên cái nơi rất là cao, thì mình sẽ không có thể tin được rằng là cái biển, cái dòng nước á ở ngoài hải dương ấy, tức là nó rộng sâu như thế nào. Cũng vậy, nếu chúng ta không có thâm nhập trong Phật Pháp đó, chúng ta không có học Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta không học bộ khoa chú này, chúng ta không học bộ tiễn giảng này, thì có thể nói mình không biết giá trị của Kinh Vô Lượng Thọ, mình không biết giá trị của Phật Pháp. Đó, chính vì vậy cho nên phải thâm nhập. Người ta nói chỉ có người trong nghề mới biết được, người ở ngoài nghề họ không biết. Cũng vậy, Phật Pháp chúng ta, tại vì chúng ta thường xuyên chúng ta gặp, chúng ta học hoài, một tuần chúng ta được học 2 buổi, cho nên chúng ta cảm thấy rằng Phật Pháp rất dễ dàng. Chính vì mình cảm thấy Phật Pháp dễ dàng cho nên lơ là, không có cố gắng. Nếu như mình thấy Phật Pháp là thật sự là môn đại học vấn rất quan trọng, và đúng như trong Kinh Phật nói: nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn. Tức là thân người thì khó được, Phật Pháp khó nghe. Thì quý vị sẽ cảm thấy rằng là ôi rất tuyệt vời, thật sự Phật Pháp tuyệt vời vô cùng. Chúng ta không dễ dàng gì được gặp Phật Pháp thì chúng ta mới trân quý Phật Pháp. Còn ngày nay nếu như quý vị cảm thấy ôi Phật Pháp dễ quá, này dễ quá tôi cũng gặp được mà vân vân. Thì khi đó quý vị cảm thấy, chính vì cảm thấy dễ cho nên quý vị không có chịu học, không chịu cố gắng. Tránh vì vậy, đây là điểm yếu của đồng tu thời nay. À, tức là thời nay khi chúng ta gặp được Phật pháp rồi, chúng ta không biết trân quý, trân trọng học, cho nên việc học phần nhiều lơ là, phần học chúng ta công phu không đắc lực, vì chúng ta nghĩ là không có hôm nay thì còn có ngày mai, không có ngày mai còn có ngày mốt, và thời gian vẫn cứ còn, vẫn còn dài, cho nên mình vẫn còn học được. Nhưng thực tế không phải như vậy đâu quý vị. Đời là vô thường, thế gian vô thường. Điều này chúng ta thấy rất rõ trong đời hiện nay. Ví dụ như ở Việt Nam đó, ngày nào chả có tai nạn, đúng không? Thì Trang thấy trên Tuyên Trang có xài Zalo, cho nên trên Zalo nó hay gửi cái những cái thông tin tin tức. Trong đó thấy đọc đâu ở ngoài Quảng Nam, tức là từ một xe khách chở bao nhiêu người đó chạy từ Quảng Ngãi sang hướng Quảng Nam, chạy đi đâu đó thì tông vào một cái xe container khác hay sao đó. Thì tổng cộng là 6 người mất mạng tại chỗ. Sau đó 4 người nữa đưa vào bệnh viện cũng mất, còn bao nhiêu người bị thương nữa. Đó là gì? Đương thời mình nghĩ, lúc đó mình nghĩ rằng đời mình còn dài, mình còn dài, mình còn lâu, mình còn nhiều thời gian để tu hành. Nhưng mình đâu biết rằng không phải như vậy đâu ạ. Thời gian không chờ đợi một ai, thoáng chốc rồi qua mau, rồi cũng sẽ không còn nữa. Nhất sát na gian là chuyển sang đời khác rồi. Trong một sát na thôi là chuyển qua đời khác rồi. Như vậy chúng ta thấy lúc đó mình tiếc nuối những ngày tháng đã qua, mình không tu, mình không biết học. Việc học thời nay có nhiều người học có mỗi cái trình độ khác nhau, mỗi người học cảm thấy được cái lợi ích khác nhau, và cái sự tiến bộ khác nhau. Vì sao vậy? Bởi vì tâm mình học khác nhau. Đây là lý trong kinh Hoa Nghiêm hay trong kinh giáo Đại Thừa thường nói: nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Tức là tất cả pháp đều từ tâm mà tưởng ra, sanh ra. Vì sao vậy? Tâm quý vị tưởng như thế nào thì nghĩ như thế nào thì được như thế đấy. Thì cho xin phân ra một chút xíu về những hạng người dùng tâm nghe pháp như thế nào. Hạng người thứ nhất, nghe pháp chỉ để giải trí mà thôi. Đó là gì? Tức là tại vì mình nhiều phiền não, cuộc sống nhiều u buồn, cho nên lâu lâu vô nghe một chút, nghe chút nào được nghe chút đó. Chính vì vậy họ mỗi năm họ cũng có tiến bộ, nhưng mà tiến bộ chút chút, còn thật sự mình nói không bao nhiêu. Hạng người này coi như cũng có chút xíu thu hoạch, đúng không ạ? Nhưng mà lợi ích không lớn. Hạng người thứ hai đó là gì? Nghe Phật pháp, thấy Phật pháp hay, thích nghe. Nghe nhưng mà không để thực hành. Nghe để làm gì? Để tô bồi thêm cái kiến thức của mình là thôi. Đó, để cho có ông ta cũng nói Phật pháp cho hay, thậm chí nghe để đi gì thuyết giảng lại cho người khác, để tỏ ra mình là uyên bác, hay nói cho khác nghe, thậm chí còn có nghe để gì cầu danh văn lợi dưỡng, tức là mình muốn làm pháp sư, mình muốn làm gì cho nổi tiếng. Người này thì trên hình thức thấy họ tiến bộ, tiến bộ gì, kiến thức họ tiến bộ, nhưng mà theo thời gian thì thật ra mà nói họ đang đọa lạc. Vì sao? Nghe với tâm như vậy thì đi vào luân hồi nặng hơn, thà không nghe, nghe mà tâm danh lợi tâm như vậy thì cho nên không đạt được lợi ích. Hai người thứ ba đây là có trong đồng tu chúng ta là gì? Nghe Phật pháp chỉ nghe những gì phù hợp với mình, những gì mình cảm thấy nó không có phù hợp với mình, cảm thấy nó trái với mình, thì sao? Thì không chịu nghe. Không chịu nghe, tức là ví dụ như tôi nghe, tôi thấy cái đó ông thầy ông giảng rồi, kinh Phật giảng trái với cái ý của tôi không nghe. Đó, cho nên chỉ nghe những điều gì mình muốn nghe thôi, còn lại và mình làm theo những điều gì mình muốn nghe thôi, còn lại không chịu. Đó là kiến thủ kiến quá nặng. Có nghĩa là cái người giữ cái chấp trước về cái thành kiến của mình quá nặng, Cho nên học Phật pháp thì nhiều, học thì cũng siêng học, nhưng mà sao hành không có đắc lực. Vì sao? Mình chỉ nghe những cái gì mình thích thôi mà, mình nghe cái nào mình thấy hợp thôi mà, còn những cái gì mình thấy không hợp thôi bỏ đi, đúng không? Nhưng mà Phật pháp đâu thể như vậy. Đó là quý vị dùng ý của thế gian mà để gì, để mà luận bàn Phật pháp, cho rằng như thế mới đúng, như thế mới đúng. Trong khi đó Đức Phật nói rõ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, ông chớ có tin ý ông trừ khi ông chứng A-la-hán. Chưa chứng A-la-hán, những cái gì thấy của mình vẫn là sai lầm. Chính vì vậy hạng người này tu hành trong tịnh độ mà nói cũng không tiến bộ được nhiều, tiến bộ chút chút thôi. Còn hạng người tệ hơn nữa là gì? Nghe những điều mà trái tai gai mắt, tức là tuy người cũng nghe Phật pháp, học Phật pháp, nhưng mà nghe thấy thầy giảng hoặc là hòa thượng giảng hay là Phật giảng trong kinh mà trái, là thậm chí không chịu nghe làm theo, còn tức giận tức tối, còn muốn trả thù vân vân, thậm chí thù hận, thì đó là người tệ hơn nữa đọa lạc. Đó là gì? Đó là bốn hạng người. Hạng người thứ năm là gì? Nghe thì nghe, ở trên mặt thì miệng thì nói con rất thích nghe pháp của thầy, con rất thích và lúc nào con cũng vậy, nhưng mà làm thì sao? Không làm, làm sơ sơ thôi, làm ít thôi, làm chút chút thôi, bảo bỏ phiền não, không bỏ phiền não, bỏ buông xuống, không chịu buông xuống. Cho nên năm tháng qua đi họ cũng tiến bộ được chút ít, làm được chút ít thôi mà, còn lại không làm triệt để. Hạng người tiếp theo là gì? Nghe với tâm thành kính, nghe tuyệt vời, học Phật pháp rất tuyệt vời, rất là cố gắng học và nghe cái nào học làm ở đó, cho nên chẳng bao lâu thời gian họ vượt hơn người khác, từ một người dở dở vượt lên thành một người giỏi, từ một người không có đạt được nhiều lợi ích trong đời sống đạt thì trở thành một người đạt được nhiều lợi ích trong đời sống. Cho nên đó là gì? Hoàn toàn là phụ thuộc vào mỗi người đó, quý vị thấy. Còn một hai người nữa là gì? Nghe bao nhiêu thì cố gắng hành bấy nhiêu đó, là cũng được rồi. Nhưng mà nghe được bao nhiêu cố gắng hành bấy nhiêu, nhưng còn phát tâm lớn là gì? Tôi phát tâm đại thừa, tôi phát tâm tu hành để thành tựu cho chúng sanh, giống như hạng người kia cũng là gì, thật thà nghe lời thật làm, nhưng mà còn phát tâm lớn nữa thì người đó đi càng nhanh hơn nữa. Thì đó quý vị coi thử coi quý vị ở hạng người nào, tự xét để mình biết. Chúng ta hôm nay trở lại với phần kinh văn ở đây, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Ở đây phần này như sau. Trong vãng sanh luận, chúng ta sẽ trở lại một chút xíu ha. Trở lại một chút xíu, đây là phần quan trọng, tức là trong kinh văn chúng ta đang câu ở câu là ư nhất niệm khoảnh biến du nhất thiết Phật độ. Đó, tức là ở trong khoảng một niệm đi dạo khắp tất cả cõi Phật. Thì chúng ta đọc lại câu hôm bữa về khoảng một niệm á, thì biến du nhất thiết Phật độ, nhất niệm, một niệm thì chỉ thời gian rất ngắn, nhưng với thời gian đó thì có các thiết khác nhau. Như trong quyển thượng của kinh Nhân Vương Bát Nhã, lấy 90 sát na làm một niệm, một sát na trong một niệm trải qua 900 lần sanh diệt. Đó là chúng ta học bữa nay, chúng ta vào câu hôm nay. Hữu vãng sanh lịnh vật luận chú thượng dĩ, tức là thêm nữa trong quyển thượng của vãng sanh luận chú. Vãng sanh luận chú là chú giải của ngài Đàm Loan, của ngài Đàm Loan là chú giải của vãng sanh luận. Vãng sanh luận do ngài Thiên Thân Bồ Tát làm, và đây là vãng sanh luận chú, là chú giải cho vãng sanh lục. Thì trong đó dĩ, tức là lấy, bá nhất sanh diệt danh nhất sát na, tức là lấy 100 cái sự sanh diệt làm một sát na, gọi là một sát na. là trong một sát na có 100 lần sanh diệt. Đó. Lục thập sát na danh vi nhất niệm, 60 sát na gọi là một niệm. Tức là như vậy, ở trong này á, thấy lấy 100 sát na sanh diệt là một sát na, rồi 60 sát na là một sanh diệt. Như vậy 60 nhân cho 100 thành 60.000, trong một niệm có 6.000 sanh diệt. Lưỡng giả quân dĩ nhất niệm trung, cụ đa sát na giả. Hai cái thiết đó, hai cái cách nói đó đều thế nào? À, đều là lấy trong một niệm thì có cái chữ cụ đây là đầy đủ, có nhiều ha. Thì có nhiều sát na, tức là trong một niệm thì có nhiều sát na. Sát na là cái thời gian ngắn hơn, cho nên là trong một niệm thì có nhiều sát na. Đảng trí đự luận dĩ, nhưng mà ở trong luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ thì lại lấy lấy cái gì? Nhất đàn chỉ khoảnh hữu lục thập niệm. Ở trong một cái khẩy móng tay có 60 niệm. Đây là cách nói trong đại trí độ luận. Mà một cách nói khác, hôm bữa chúng ta đã nói một cách rốt ráo là nói theo kinh Bồ Tát Sử Thai. Còn đây chúng ta nói cách đang nói dẫn ở đây. Như vậy đây cũng là cách nói thôi, trong một cái khẩy đàn chỉ mà có 60 cái niệm, khẩy đàn chỉ có một cái gậy tay vậy đó, búng búng vậy một cái, đúng không? Chúng ta có 60 cái gì? 60 niệm. Đó. Thì như vậy cũng được thôi, cách nào nói cũng được. Tiếp tục nói là gì? Hoa nghiêm thám quyền ký thập bát vị, tức là trong quyển thứ 80 của Hoa nghiêm thám quyền ký. Hoa nghiêm thám quyền ký là chú giải kinh Hoa nghiêm 60 do đại sư Pháp Tạng, ngài cái kiết ngài Pháp Tạng ngài làm, thì gọi là Hoa nghiêm thám huyền ký. Thì ở đây đây là chú giải trong đó nói: sát na thử vân niệm khoảnh. Sát na, đối với chữ sát na thì nơi này tức là ở Trung Hoa hay là ở Việt Nam ta đó gọi là niệm khoảnh. Nhất đàn chỉ khoảnh hữu lục thập sát na, ở trong một đàn chỉ tức là một đàn chỉ tức là một cái búng tay thì có 60 sát na. Như vậy đây là cách nói để cũng là chung chung thôi, chúng ta chỉ biết qua được. Như vậy thì đang thì đọc nha. Thêm nữa, trong quyển thượng của Vãng Sanh Luận lấy 100 lần sanh diệt gọi là một sát na, 60 sát na gọi là một niệm. Đây là định nghĩa một niệm thôi. Như vậy một niệm thì có 6.000 sanh diệt. Hai cách nói này, tức là cách nói này và cách nói trên nữa đó, đều lấy trong một niệm có nhiều sát na, nhưng trong đại trí độ luận thì lấy trong một đàn chỉ, tức là khẩy ngón tay, có 60 niệm. Trong quyển 8, 10, quyển đây sao 18 mà là thập bát là 18, đúng rồi, 180, 80 nãy thì ngang đọc nhầm, của Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký, Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký, đây là kinh Hoa Nghiêm, nói sát na nước ta dịch là niệm khoảnh, trong khoảng một khẩy móng tay có 60 sát na. Thì nói chung đây là cách nói để mà chúng ta hiểu về sát na thôi, thì điều này cũng quan trọng, không quan trọng. Chúng ta lấy cái gì? Lấy hiểu rằng thế gian này nó là giả, nó là những ảo tướng nó hiện ra, và đầu nhà Phật hay gọi là huyễn tướng. Huyễn tướng thì nó cứ biến hiện vô cùng ha, nó cứ ảo ảo mờ mờ ảo ảo, nó biến ra hết hình này cái hình kia, giống như cái bộ phim bây giờ chúng ta có công nghệ rất cao, những bộ phim nổi tiếng bom tấn Avatar gì đó thì nha, chỉ nghe tên thôi bom tấn thế nào thì chẳng cũng không biết ha. Nhưng mà nếu quý vị có dịp quý vị coi những bộ phim đó thì bây giờ công nghệ đồ họa của họ siêu đẳng luôn. Người ta có thể vẽ ra những cái hình người kỳ lạ, giống như cái phim Avatar đó, chứ mà Avatar quý vị thấy người bộ tộc nào gì đó, người bộ tộc kia đó, rất là những người bộ tộc Na'vi, người bộ tộc gì đó vân vân, cả những bộ tộc cái hình thù kỳ lạ, họ sẽ tạo ra những con vật kỳ lạ nó hoạt động như thật vậy. Đúng là bộ phim khoa học viễn tưởng. Thì bây giờ đó là tại sao làm được như vậy, bởi vì sao? Bởi vì từ tất cả pháp, từ tâm sinh sanh, muốn ra cái hình ảnh nào thì thật ra mình đơn giản lắm. Bây giờ công nghệ màn hình, bây giờ nếu ai học công nghệ một chút xíu biết liền, nó chỉ là những công nghệ điểm ảnh, đúng không? Ví dụ như cái màn hình chúng ta nó để ra nó chấm 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 có bao nhiêu điểm ảnh, ví dụ như chúng ta dùng cái độ phân giải là 1000 Full HD đi, 1920 x 1080 á, tức là chiều ngang này nè là Full HD, là chiều ngang này là có 1920 cái điểm ảnh. Còn cái chiều dọc từ trên xuống á, chiều đứng á, thì cái màn hình đó nó chia ra là gì, là 1080 điểm. Như vậy hai cái đó nhân nhau nó ra bao nhiêu điểm, đúng không? Lấy 1920 x 1080, rồi trên mỗi cái điểm đó đó mình cho nó bao nhiêu loại ánh sáng, tức là nó phát ra bao nhiêu loại ánh sáng, thì có tổng cộng là gì, có ba cái màu chính là red, green, blue, tức là màu đỏ, màu green là màu xanh lá cây, và màu blue á, là màu xanh da trời đó. Thì ba cái màu đó nó có chỉ số là 255 255 255, tức là từ 0 đến 255, tức là có 256 cái chỉ số, nhân cái ba cái màu đó trộn vô. Như vậy chúng ta lấy cái đó rồi cái bỏ vô một cái điểm đó, một cái điểm chấm đó, cho ví dụ như đó là 255 255 255, nó ra màu đen đó. Rồi cho 000 nó ra màu trắng chẳng hạn. Thì mình cứ cho như vậy. Ở lần giảng trước á, thì Trang có demo cho quý vị coi, đúng không ạ? Chúng ta coi demo cho quý vị coi được rồi. Còn này á, thì Điện Trang cố gắng là không có demo lại, quý vị cũng hiểu được điều đó. Thì vậy vậy á, quý vị nhân lên nó tạo ra nhiều điểm ảnh, và mỗi cái điểm chấm chấm chút chút xíu đó nó tạo thành màu sắc khác nhau. Cho nên mình thấy cái chỗ này màu da tóc thì màu đen, chỗ này thấy màu vàng, màu này nó vàng hơn. Tượng Phật thì quý vị thấy tượng Phật màu trắng, đó là toàn là những cái điểm ảnh và máy tính nó lập trình nó tính toán như vậy á. Cái tính toán nó đưa ra kết quả như vậy. Thì công nghệ đó nó hiện ra, cho nên hình ảnh nó biến hóa vô cùng. Đây là lý mà trong kinh Hoa Nghiêm nó nói, đúng không? Giống như họa sĩ khéo vẽ được thế giới muôn màu đó. Trong tất cả các thế gian không có gì chẳng không tạo. Đó chúng ta nói như vậy. Tức là kinh Hoa Nghiêm nói tất cả do tâm mình tạo thôi. Nó chỉ là những điểm ảnh mà chớp nháy liên tục nó hiện ra, nó tạo ra những hình ảnh mình thấy tướng nó thật. Vì ngoài cái ảnh không, nó còn có thế giới bằng âm thanh nó chuyển tới, tín hiệu từ âm thanh chuyển tới, rồi mùi hương rồi vân vân, nó đủ cái cảm giác, cho nên mình tưởng nó thế giới này là thật. Và chúng ta là phàm phu trong vòng sanh tử, chúng ta cho đó là thật, cho đó mãi mãi là thật. Đã cho cái thân thể này là thật rồi, có gọi là thân kiến, rồi còn có ngã kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, rồi tà kiến. Xem người đó là người thân của mình, xem đó là nhà của mình, xem đủ cái như thế đó. Cho nên chúng ta trôi lăn trong vòng sanh tử là nguyên nhân đó. Nếu như chúng ta biết được những điều đó nó không phải thật, biết được nó giả, nếu như lúc lâm chung quý vị nhớ rằng thế giới này là giả, là cái ảo ảnh đó thôi, nó không thật, chỉ cần nhớ như vậy, quý vị niệm một câu Phật hiệu, quý vị nghĩ rằng mình muốn thế giới Tây Phương Lạc thì thế giới Tây Phương Lạc hiện ra. Cho nên do tâm mình. Tuy nhiên do mình sống ở trong này lâu quá rồi, theo năm tháng dài lâu, thì bây giờ mình chấp vào, mình cho đây là thật, không còn chấp nhận đó là giả nữa. Cho nên là sao, cuối cùng là mình bị sanh tử luân hồi thật sự, tức là thì mình cứ ở trong đó, và đến khi mê mình chết rồi mình lại tiếp tục đi tìm kiếm những cái điều mà quen thuộc. Tìm gì? Tìm người thân, tìm người yêu, tìm gia đình vân vân. Cho nên luân hồi là do đó. Cho nên để ra khỏi sanh tử luân hồi, cách đơn giản là gì? đó là buông xuống, đừng mà cho thế giới này là thật. Khi không cho thế giới này là thật, đầu tiên là quý vị chứng được quả A-la-hán. Khi thật sự chứng được đó là gì? A-la-hán. Khi A-la-hán thấy thế giới này là giả, nhưng mà sao vẫn giả một phần thôi, phải lên một tầng cao nữa, phải là Bồ-Tát. Bồ-Tát thấy gì? Biết huyễn nhưng mà vẫn là có. Tại sao có? Chúng sanh nó có, cho nên biết nó giả, nhưng mà trong chúng đối với mình là giả thôi, đối với chúng sanh thật. Thôi ta vô ta cứu độ chúng sanh, cho nên cao hơn tầng nữa. Còn Phật là viên mãn cả tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, Phật làm được tất cả, cho nên Phật thành tựu rất lớn. Đấy, quý vị hiểu như vậy. Cho nên á, đó gì, mình á muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì phải tu như vậy. Mà tu như vậy khó quá thì Phật mới nói thôi con cũng không cần phải tu kiểu đó đâu, tu đó là biết bao giờ con mới làm được, thôi con tu cho ta một cái cách này. Cách nào? Cách là con niệm Phật, biết rằng thế giới Tây phương Cực Lạc có một đức vị Phật, đó là Đức Phật A Di Đà. Ngài đã hiện tại thuyết pháp tại đó, và Ngài có nguyện thứ 18 là 10 niệm tiếp dẫn, 1 đến 10 niệm đầy đủ tín nguyện hạnh là tiếp dẫn vãng sanh. Cho nên chúng ta làm theo phương pháp đó. Vì sao? Về Tây phương Cực Lạc tuy chưa khỏi ra khỏi sanh tử luân hồi một cách rốt ráo, nhưng mà thật ra là đã rốt ráo. Vì sao? Mình chuyển sanh về đó thì mình không có nhân đọa xuống làm ba đường ác, không đọa làm ngạ quỷ, không đọa làm súc sanh, không đọa là Atula, không đọa là địa ngục nữa. Cho nên chỉ có cõi người thôi, và tuổi thọ vô lượng, thời gian sống rất lâu, cho nên mình đủ thời gian để mình tu tập thành đạo vô thượng. Tức là mình sẽ bỏ đi tất cả phiền não, với về đó cái tự sự gia trì mình thấy. Giống như bây giờ quý vị thấy, bây giờ có rất nhiều người mê ha. Mê sao? Mê cho là gia đình này là của mình. Giống như hôm qua chúng ta có ngày 14 tháng 2 gọi là ngày lễ tình yêu, đúng không? Cho nên nhiều người vẫn thích thế lắm. Nhưng mà nếu như thiện gia nói, nếu như ngày nào đó quý vị biết được quá khứ, quý vị sẽ tự nhiên bỏ được à. Đó, giống như quý vị về Tây phương Cực Lạc, quý vị thấy có túc mạng không, đúng không? Quý vị biết trước, biết cả đời tương lai, cả đời quá khứ, bao nhiêu vô lượng vô kiếp số kiếp, biết người ta với mình có mối quan hệ gì. Quý vị thấy cuộc sống này không có gì để chấp trước nữa. Thì nhân nói với quý vị, ví dụ này dễ hiểu hơn. Giả sử ngày nào đó tối quý vị ngủ, quý vị nằm mơ, quý vị thấy được một giấc mộng, mà giấc mộng này là thật. Quý vị thấy Bồ Tát Quan Thế Âm tới nói với quý vị rằng ta dẫn con đi, con hãy đi theo ta để ta cho con thấy sự thật về đời sống của con. Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ dẫn quý vị đi thiệt. Thấy gì? Cho quý vị thấy ông chồng của quý vị đời trước là ai, cho quý vị thấy con của quý vị là ai, cha mẹ quý vị là ai, vân vân. Quý vị với họ có mối quan hệ nào từ đời trước, ai là kẻ thù, cái ai là gì, người tới đòi nợ, ai là người đến trả nợ, ai là người đến đền ơn. Tức là có bốn nhân viên trong gia đình đền nợ. À, đền nợ đúng không, trả nợ đó. Tức là trả nợ nè, đòi nợ, trả nợ, mình nói ngôn ngữ đơn giản đi, đòi nợ, trả nợ, rồi gì, báo ơn và báo oán đó. Cả báo ơn báo oán, tức là hai bốn cái điều đó. Thì quý vị thấy như vậy rồi quý vị thấy ôi ông chồng mình bình thường mình yêu thương lắm, nhưng mà sau cái giấc mơ đó mình thấy ổng mà ôi đời trước á, chẳng qua mình đời trước chẳng qua mình nợ ổng, mình làm chồng hay mình làm vợ gì mình ăn hiếp ổng quá trời, cho nên đời này ổng tới ổng đòi lại ổng ăn hiếp. Đời trước mình xài tiền của ổng, quên, ổng xài tiền của mình, cho nên bây giờ mình là gì, mình lại xài tiền của ổng thôi, có gì đâu. Đó, tính như vậy. Không có gì quan trọng cả. Lúc đó mình thấy ui cả có gì hết, tất cả là gì, thế gian nó thật giả đó mà, đâu có gì đâu. Rồi sao? Rồi thấy đứa con mình á, đời trước á, oan gia trái chủ, nhiều khi á, mình thấy nó là một con gà, con gà đó mình giết nó, cho nên là đời này nó tới đó. Hoặc là mình thấy nó là con gì, con heo, con vật nào đó tới, cái tự nhiên cái quý vị buông được à. Đó, cho nên là gì, thấy sự thật sẽ tự buông được. Còn bây giờ sao? Mình nghe thôi chứ mình không có thấy, mình không chấp. Cho nên rất nhiều đồng tu vẫn cứ say đắm trong đó, tức là gì, nghe pháp tuy lâu nhưng mà thấy cái chấp vào cái kiến giả của mình thôi, tức là mình cho đó là thật. Ông thầy Thiện Trang Phật nói lừa mình à, toàn lại nghĩ vậy thôi. Cho nên thì tu hành như thế thì nói chung là kết duyên với Phật pháp, chứ còn để mà đi sâu đi xa thì không tin, vì cái niềm tin mình chưa đủ, mình không coi đó là chân lý, mình không coi đó là sự thật, mình chỉ coi nó là một phần thôi. Cho nên mình học Phật pháp chỉ cái gì, thật ra mình nói kết duyên trong đời này, còn thành tựu có lẽ là một dấu chấm hỏi rất lớn. Cho nên từ đó mình biết mình thế nào. Cho nên Thiền Trang mới nói rất quan trọng là gì, quan trọng là gì à, biết được à, mà quý vị muốn biết được quý vị hãy cố tu, tu đi rồi tự nhiên có trí huệ sẽ biết được. Chúng ta trở lại với đoạn này tiếp tục như vậy. Đây chúng ta tiếp tục nha. Lưỡng giả quân vị nhất niệm tức nhất sát na. Hai cái thiết trên đó, hai cách nói trên đó đều quân là đều, đều nói rằng là một niệm chính là một sát na. Tư vị giảng đơn vị ký à, ở đây chữ tư nè, chữ tư trong tư thời để tự chúng đẳng đó, tức là ở đây à, đây vì à, để giảng đơn, tức là đơn giản đi à, để mà dễ nhớ. Cố tùng hậu giả, cho nên từ đây trở về sau dĩ nhất niệm khoảnh tức mức nhất sát na, tức là thì lấy cái cách một cách đơn giản đó là lấy một niệm khoảnh là một sát na. Chí ư sát na nhất niệm chi gian à, đến với cái gì à, trong trong cái khoảng thời gian cái gì một sát na, tức là gì là một cái niệm á, khoảng thời gian của một sát na, tức là một niệm á, một niệm hay một sát na là giờ đánh đồng với nhau đúng không ạ, để cho dễ nhớ. Thì nói chung là bây giờ cái thời gian của một sát na hay thời gian của một niệm thì trong câu kinh văn nó là ư nhất niệm khoảnh mà, ở trong một một khoảng một niệm, thì bây giờ chúng ta nói cho đơn giản ở trong một khoảng sát na luôn, nói trong một niệm luôn cho đơn giản. Tức năng biến du chư Phật quốc độ giả à, liền có thể đi dạo chơi à, tất cả cõi nước chư Phật. Đấy, nói chung là đi một phát là đi hết trong một niệm một sát na thôi mà đi hết luôn. Quý vị thấy à, điều này ngoài sức tưởng tượng đúng không? Thử chánh di đà chi đệ thập nhất nguyện. Đây chính là đệ đại nguyện thứ bao nhiêu? Nguyện thứ 11 của Đức Di Đà. Ư nhất niệm khoảnh bất năng siêu quá ức na do tha bá thiên Phật sát chu biến tùng lịch cúng dường chư Phật giả bất thủ chánh giác. Tức là đây trích lại câu trong phẩm thứ sáu, câu lời nguyện đó là gì, trong khoảng một niệm nếu mà không thể đi qua vượt qua đó, đi qua ức na do tha trăm ngàn cõi Phật và để mà đi khắp và tùng lịch, tùng lịch nó giống như đi dạo để mà đi kiểm tra, đi tuần tự đi qua hết á, chứ không phải đi cái bỏ, cái đi cái bỏ thì không có chữ tùng lịch đó, tùng lịch tức là đi qua hết, đi qua hết mà luôn không có bỏ chút nào hết. Cúng dường chư Phật giả thì cúng dường chư Phật bất thủ chánh giác là thì con không có giữ ngôi chánh giác. Đây là nguyện thứ 11 đúng không ạ, nguyện thứ 11 của Đức Phật A Di Đà. Thì điều này á, chúng ta hiểu rõ ràng là gì, tức là đây nói đơn giản thôi, tức là cái lời mà trong khoảng thứ hai chúng ta đang học câu ư nhất niệm khoảnh biến du nhất thiết Phật độ, thì câu này á, chính là ở phẩm thứ sáu Đức Phật A Di Đà có người nguyện, người nguyện gì, nguyện thứ 11 là ở trong khoảng một niệm, tức là ư nhất niệm khoảnh đó à, bất năng siêu quá ức na do tha bá thiên Phật sát chu biến tùng lịch cúng dường chư Phật giả bất thủ chánh giác. Đó là trong khoảng một niệm không, nếu mà không thể vượt qua trăm ngàn ức na do tha cõi Phật để mà đi tuần tự lần lượt qua hết để cúng dường hết tất cả chư Phật thì con không giữ ngôi chánh giác, đó là nguyện. Cho nên phẩm thứ hai giới thiệu qua phẩm thứ sáu, thành tựu của nguyện thứ sáu. Cho nên Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc á, cũng có năng lực giống như là ở ở đây ha. Quý vị thấy ở trong phẩm thứ hai này, Bồ Tát ở phẩm thứ hai cũng có năng lực như vậy, thậm chí nói rõ hơn là gì, cũng vượt hơn nữa. Quý vị đi á, mà đi kiểu như như thế gian, quý vị nói đi trong một niệm quý vị đi hết khỏi Phật đã khó rồi, mà đằng này đi hết không bỏ sót cõi nào. Chúng ta đi giống như chúng ta đi phát quà từ thiện á, quý vị thấy ôi phát cho nhanh, quý vị đi qua ngang qua khu đó có thấy nhà nào phát nhà đó nhưng mà vẫn sót, đó là thiếu cái chữ tùng lịch à, tức là phải đi qua hết từng ngõ ngách, còn con nhà từng cái ngôi nhà đó mình không có đi qua hết. Còn đây tùng lịch là gì, đi qua hết luôn, hết luôn là tức là nhà trong cái xóm đó có nhà nào là mình tới tận nhà mình phát hết đó. Thì cũng vậy các Bồ Tát á, ở trong nguyện của thứ 11 của Đức Phật A Di Đà chu biến tùng lịch đó, tức là đi qua tất cả cõi Phật nào cũng có Đức Phật đó, không cũng ghé vào cúng dường hết à. Thì như vậy năng lực đây có thể ngoài cảnh giới của chúng ta không thể nghĩ được, không thể bàn được. Tại sao trong một cái khoảng một niệm có một sát na nhanh như vậy, bây giờ mình nghĩ cái đi hết khắp thế giới như thế này được, nhưng mà làm được quý vị, bây giờ làm được đúng không ạ? Bây giờ quý vị vô thấy cái công nghệ bây giờ nó cái gì, ánh sáng bây giờ chúng ta chỉ cần chụp nó ảnh hiện thôi mà trong một chút xíu tích tắc thôi nó tỏa ra hết khắp màn hình đúng không? Bây giờ giống như mình bật cái đèn lên nó sáng khắp căn phòng ngay tức khắc liền. Thì vậy vũ trụ này thật ra nói là gì, nó cũng chỉ là toàn là bộ là ánh sáng, nó không có đâu xa, nó chỉ hiện ở đây. Cho nên chớp một cái là lan khắp pháp giới. Vì như thế cho nên trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, ngài Pháp Sư Huyền Thủ cũng nói là gì, chu biến pháp giới xuất sanh vô tận. Đó là vậy. Thì cái chữ chu biến pháp giới đó nó giống như đây. Cho nên nếu mà mình ngộ đó, mình hiểu đó, thì cái điều nào cũng hiểu đó. Mình thấy nó liên quan nhau, mình học Phật Pháp cái nó có tầng lớp, nó có vị thứ vân vân. Nhưng mà nếu mình học á, mình không thấy có điều đó thì mình thấy nó xa xôi, nó vời vợi. Thầy Thiện Trang Thầy Thiện Trang giảng cái gì đâu không hiểu gì cả. Thật ra quý vị muốn hiểu đó, quý vị muốn nghe, quý vị muốn hiểu á, thì Phật Pháp là tâm Pháp. Tâm Pháp là gì? Phải dùng tâm trí thành mà nghe, phải dùng tâm thanh tịnh mà nghe thì quý vị mới hiểu được. Còn quý vị nghe mà tâm không chí thành á, quý vị nghe chỉ là cái vỏ, cái tri thức thôi, không hiểu được. Cho nên á, khi nào phiền não nhiều á, thì chăng vẫn khuyên khi quý vị đừng ham tri cầu những điều gì cái xa xôi, cố gắng nghe pháp, cứ nghe tới nghe lui. Cho nên có nhiều người á, đồng tu á, cứ phiền não thì đi tìm người khác, không nên như vậy. Phiền não thì mình tự mình nghe pháp đi, tự nhiên nó hết à. Còn mình đi tìm mà đặc biệt đi hỏi những kiến thức xa xôi cao vời vợi thì càng nghe càng không được gì. Tại vì sao? Lúc đang phiền não nghe tâm không thanh tịnh, tâm không thanh tịnh nghe có vô được đâu, nghe làm sao hiểu được. Phật Pháp mà tâm Pháp, tâm thanh tịnh thì mới nghe ra được pháp thanh tịnh, mới nghe được. Giống như học tam vô tướng á, vô tướng đúng không? Ví dụ như vô tướng, vô tác, vô nguyện đó, hay là chúng ta nói là nhập không vô tướng, vô nguyện pháp môn đó, trong câu kinh văn đó. Chẳng hạn quý vị muốn nghe hiểu được điều đó, quý vị phải gì? Tâm thanh tịnh, phải nghe tập trung. Mà muốn nghe hiểu được Phật Pháp á, quý vị cần có thời gian. Nhiều khi 15 phút đầu mình nghe nó không vô đâu quý vị. Nghe 15 phút đầu nhiều khi cái nó cứ giống như nước đổ lá khoai á, nó đổ vô bao nhiêu, nó trào ra bao nhiêu, nó lạc qua chỗ khác hết trơn à, nó không có vô. Nhưng mà sao? Nhưng mà quý vị nghe một thời gian, nghe tập trung một hồi, cái tâm mình nó định lại rồi, nó hết phiền não rồi đó, thì quý vị nghe tự nhiên nó vô à. Những cái danh tướng thuật ngữ đó quý vị phải có tâm thanh tịnh, quý vị nghe mới hiểu được. Còn quý vị đang vọng tưởng, đang phân biệt mà quý vị càng tri cầu để mà hiểu đó thì không thể nào hiểu được, vì vọng không tương ưng với chân. Cho nên có nhiều người đồng tu á, muốn khai ngộ, muốn gì, muốn mau đạt công phu thành phiến, muốn mau được lý nhất tâm bất loạn, hoặc là mau nâng cao cảnh giới, thì cần nhất là gì? Tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh là gì? Phải buông xuống. Khi tâm quý vị vọng động, quý vị đang mong mỏi những điều gì đó là mong thế gian thế này, mong con như thế này, mong chồng như thế này, mong đủ thứ, thì quý vị nghe những điều đó nó trở thành tri thức. Quý vị nghe cũng nghe đó, nhưng mà người khác nghe người ta ngộ, còn mình nghe mình không có ngộ, đúng không ạ? Và những khi quý vị ngộ rồi thì pháp nào cũng chẳng là Phật pháp, pháp nào cũng trở thành Phật pháp hết. Và quý vị sẽ biết rằng người nào cũng sẽ diễn cho mình cái bài pháp được, cho nên mình sẽ hiểu được. Còn khi phiền não thì thấy người nào á, họ cũng phiền não theo mình, cho nên khổ lắm. Học Phật pháp mà không biết học đấy, cho lâu rồi thì ngang vẫn giảng như vậy. Phải nghe bằng tâm chí hành, tâm thanh tịnh. Khi nghe phải xem như là mình đang nghe Phật giảng thì mới hiệu quả. Mỗi lời đều trân trọng, mỗi lời đều cố gắng. Thì quý vị thấy những đồng tu, thật ra có nhiều đồng tu đó, theo thời gian đã làm tác chứng chuyển cho chúng ta rồi, đúng không ạ? Quý vị, nhiều đồng tu đó, cũng xuất phát giống như nhau, vào học một cùng một lớp, cũng nghe bao nhiêu năm nay, ví dụ như gần 2 năm nay nghe Thiền Trang giảng. Có một số người cùng vào nghe, nhưng bây giờ thì khoảng cách giữa mỗi người trong đó khác nhau rất nhiều. Người thì tiến bộ rất là cao, lên một tầng mức mới. Người thì rớt lại đằng sau, người thì phiền não. Vì sao vậy? Vì tâm mỗi người nghe khác nhau. Mà lúc đầu Thiền Trang đã đưa ra, phân loại ra một số tầng bậc, 7 tầng bậc của nghe pháp như vậy. Đa phần là gì? Ít có đạt tầng bậc sau lắm. Tầng bậc sau tức là gì? Nghe phải tâm cung kính, tâm nghe lời thật thà thật làm. Còn nghe mà cái nói trên miệng, con cũng nghe, con cũng hấp dẫn lắm, vân vân, nhưng mà nghe xong rồi xong không có làm theo. Giống như Thiền Trang chỉ như vậy, nói cứ bỏ buông cái đó đi là được rồi, đừng nghĩ đấy. Nhưng mà không, thầy ơi, con không làm được. Thật ra là không làm được là do mình chứ, mình không chịu làm chứ. Làm mình cứ chấp nhận cái điều đó là xong, đúng không? Nếu như thế gian này là giả, biết giả rồi thì thôi. Như quyển sư tác huyển, tức là như ảo thuật sư, tức là nhà ảo thuật người ta biến ra, mình họ biết rõ ràng cái đó giả rồi thôi, họ đâu làm nữa đâu, họ có theo làm chi cho nó mệt đó. Còn mình bây giờ thì sao? Mình bây giờ mình cứ nghe như vậy, mình không có chấp nhận cái đó là giả, mình cứ chấp nhận thật thôi mà. Thì bao giờ phiền não, tất cả phiền não thì đang nói chứ, chỉ cần quý vị học được một cái điều thôi là quý vị bỏ được phiền não gần như là đến đây như 70%. Đó là gì? Gia đình là gì? Gia đình là bốn duyên mà hợp thành: đòi nợ, trả nợ, đền ơn, báo ơn, báo oán. Đó, bốn cái trường hợp đó: đòi nợ, trả nợ, đền ơn, báo oán. Đó, chỉ cần vậy thôi quý vị không chấp trong gia đình nữa. Và không chấp gia đình cho nên mình sống trong gia đình được tự tại, có gì đâu, đúng không? Và ở thế gian này nó là nhà tạm, thì quý vị không phiền não. Còn quý vị nghe mà quý vị phiền não nhiều rồi thì sao? Quý vị không chấp nhận được điều đó. Quý vị thấy ông chồng mình là chồng mình, con mình là con mình, thấy còn vợ mình là vợ mình, thấy thế gian này toàn thật hết, nhà này là của mình, sự nghiệp này của mình, cho nên suốt ngày vì vậy cho nên cứ làm việc gì cũng là vì mình hết, vì mình, vì của mình hết, cho nên mình khổ thôi, nó không đạt như ý. Thế gian thì cầu bất đắc khổ mà, cầu không được cho nên khổ. Còn bây giờ mình biết cái thế gian này nó vốn vậy rồi, có gì đâu cầu, cầu cũng vậy, không cầu cũng được. Tại vì sao? Trong mạng có, nhất định có. Trong mạng không có thì sao? Sẽ không có. Và tự nhiên mình không cần cầu, mình cũng được, đúng không ạ? Cho nên ở đây cố gắng ha, chúng ta cố gắng làm sao đó, là gì? Là hãy cố gắng là thực hiện được một điều quan trọng, đó là hãy cố gắng làm sao đem những lời dạy biến vào thực tiễn là được. Còn nếu mà chúng ta mà chỉ có nghe rồi học rồi vân vân rồi không có làm á, thì thật sự mình nói, Thiền Trang nói quý vị không đạt được nhiều lợi ích. Việc học Phật pháp mình chủ yếu là kết duyên, thời gian cái tiến bộ của mình rất là chậm. Thiện trang được như quý vị bây giờ hả, quý vị thấy được thiện trang như vậy là thiện trang nghe, thiện trang chấp nhận. Ví dụ như nghe gia đình nó giả, mình bất biết giả thì à, không có thật, biết thế gian này không có gì thật, cho nên từ đó mình nhất tâm, từ đó mình nghe thời gian á quý vị, tự nhiên những cái điều mà sâu màu trong Phật pháp như là lý của duy thức, lý của hoa nghiêm, lý bát nhã vân vân, mình hiểu, mình hiểu, và mỗi ngày mình ngộ thêm một chút nữa, thời gian tới mình ngộ thêm chút nữa, rồi mình tự nhiên mình vỡ òa ra và mình hiểu rằng chân lý nó luôn luôn là cập nhật theo cái trình độ của mình, tức là trình độ mình theo năm tháng mình đi lên, chân lý mình cũng nâng cao, mình nhìn thế gian nó khác đi, và như vậy mình sống giữa thế gian vô cùng thoải mái, vô cùng tự tại. Đó là do mình học được, mình làm được theo. Còn nếu như quý vị không có làm được theo thì rất khổ. Ví dụ như bây giờ hòa thượng giảng lúc nào thế gian nó là giả, ăn uống đừng có chấp trước, nhưng mà người rất là chấp trước, suốt ngày cũng phải cố gắng là gì? Ăn phải ăn đúng cái vị đó, cái món đó mới ăn, còn cái món khác thấy là lạ không ăn, cái vị khác đi không ăn, đó là không tùy duyên, chấp trước rất nặng cho nên khổ thôi, đúng không ạ? Chúng ta muốn hết khổ thì chúng ta hãy cố gắng làm, cố gắng thực hiện làm sao đó để mà thực hành đúng theo như vậy thì sẽ không khổ. Khổ do mình đó nha, mình chấp mình khổ thôi chứ. Khi nào quý vị vượt qua cái bài thi đó rồi đó, quý vị sướng lắm. Giống như quý vị không còn chấp cái đó thì tất nhiên đề thi nó không ra cái đề thi đó nữa, cái đề thi đó nó qua. Cho nên lần sau thấy vui vẻ, nhẹ nhàng, hoan hỷ, đúng không ạ? Đó là chúng ta cố gắng nha, học, tại vì nhiều đồng tu á, thì Trang thấy này, học lâu rồi nhưng mà cái sự chuyển khổ đau thành an vui á, quý vị không chuyển được. Vì sao không chuyển được? Vì lý do chưa có hành. Nếu quý vị thực hành theo, quý vị sẽ chuyển được. Đó, càng về sau cuộc đời này thành tựu rất tuyệt vời. Và nếu như quý vị làm được thời gian rồi, quý vị vào niệm Phật tâm rồi, quý vị biết được đời này quý vị sống ở thế gian bao lâu nữa, Đức Phật thọ ký cho quý vị coi như nhiệm vụ đời này tu hành đã xong, chỉ còn những năm tháng còn lại chỉ là nâng cao phẩm vị bản sanh, chỉ là ở lại để làm Phật sự trong mộng giúp cho người khác giác ngộ, thì đời này quá sung sướng rồi quý vị. Kể như mình giống như lấy được cái vé về Tây phương Cực Lạc rồi, mình lúc nào đi mình đi thôi, thích đi lúc nào ta đi lúc đó, vậy tự tại thoải mái biết bao nhiêu, đúng không? Còn người mà chưa lấy được, nói vậy nhưng mà tới lúc mà sanh tử đến cái gặp chuyện gì hốt hoảng sợ hãi, còn mình biết chắc là Đức Phật đã thọ ký cho mình rồi, vào năm đó ta sẽ tới đón con, con còn 10 năm nữa nha, con còn 20 năm nữa ta sẽ đón con ráng tu hành đi, thì mình biết chắc chắn mình sẽ vãng sanh rồi, thì quý vị cần gì phải lo nữa ở thế gian này, không lo, cho nên việc nào cũng tự tại, đúng không? Có duyên thì làm, không duyên thì thôi. Ngày nay cứ qua, cứ chấp nhận thôi. Gia đình còn duyên thì còn, hết duyên thì tan, vân vân, mọi chuyện thế gian nó như vậy, tài sản cũng vậy. Nhưng mà trong mạng nó có thì chắc chắn xả cũng không có mất. À, trong mạng không có, quý vị cố gắng cầu, cố gắng cưỡng cầu cũng không được. Đó, cho nên nhiều khi nhiều đồng tu học nghe lâu nhưng mà tin sâu nhân quả không làm được. Cho nên phiền não chứ sao? Đó, những người phiền não cố gắng coi lại, đầu tiên là gì, mình học Phật pháp thế nào, thứ hai là mình đã tin Phật pháp chưa, tin sâu nhân quả chưa, chưa tin thì chỉ còn khổ. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại phần dịch nghĩa này. Hai thiết đều cho rằng một niệm tức là một sát na. Ở đây vì đơn giản dễ nhớ nên từ đây về sau lấy một niệm phẩm tức là một sát na. Nói đến điều trong khoảng sát na một niệm liền có thể đi khắp cõi nước chư Phật. Đây chính là nguyện thứ 11 của Đức Mi Đà. Trong khoảng một niệm nếu không thể đi qua na ra tha trăm ngàn cõi Phật, trải qua lần lượt khắp cả cúng dường chư Phật thì con không giữ ngồi chân chạc. À, đây là nguyện sau này chúng ta học, đây giới thiệu thôi. Thượng văn dĩ viết, tức là văn trên, cái đoạn văn trên ở trên đó đã nói: thử chư đại sĩ, những cái vật đại sĩ này, đại sĩ ở trong phẩm thứ hai Đức Tôn Vô Hiền này, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội, là cái gì? bất cứ lúc nào cũng phải thấy ngập vào Hoa Nghiêm Tam Muội, tức là đỉnh của của Hoa Nghiêm. Thử Tam Muội cứ quả Nhi Ngôn. Đối với cái Tam Muội này, căn cứ vào cái quả mà nói, diệt danh Hải Ấn Tam Muội thì cũng gọi là Hải Ấn Tam Muội, nó đưa ra một cái tên nữa gọi là Hải Ấn Tam Muội. Ủa chứ Hoa Nghiêm Tam Muội cũng gọi là Hải Ấn Tam Muội à, quý vị ha, cũng là niệm Phật Tam Muội, nhiều Tam Muội quá. Như vậy ở đoạn văn trước đã nói, chư vị đại sĩ trong hội này tùy lúc ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội, căn cứ vào quả mà nói về Tam Muội này thì cũng gọi là Hải Ấn Tam Muội. Thế nào là Hải Ấn Tam Muội thì đoạn sau sẽ giải thích. Thì xem tiếp đoạn sau. Danh vi Hải Ấn giả, tức là gọi là Hải Ấn, gọi là ấn á, ấn thời danh vi ấn giả gọi là ấn. Cái ấn là gì quý vị biết không ạ? À? Ấn là cái con dấu, nó bây giờ là ngày xưa người ta gọi là ấn, bây giờ gọi là con dấu. Con dấu á, quý vị làm con dấu đó không? Quý đóng thôi, cạch một cái là nó ra hết, nó hiện hết đồng thời tất cả các tên một lúc. Còn chúng ta viết á, viết tay á, quý vị viết tay viết à, chứ ví dụ như thiền gian viết hồi xưa làm giáo viên á, mỗi khi ký học bạ viết theo Nguyễn Văn Trang đó nó lâu đúng không, nhưng mà đóng con dấu nhanh lắm đó, con dấu nó có sẵn rồi đó, cái cách cái thầy thấy nó hiện ra đồng thời một lúc tất cả chữ Nguyễn Văn Trang đó chẳng hạn. Hay là bây giờ làm con dấu lâu rồi không có làm dấu không biết. Đó, hoặc con dấu bị đóng ở cơ quan đó, con dấu màu vòng tròn đó, đóng cái cách cái nó hiện ra đồng thời một lúc á, cho nên dùng chữ ấn. Ấn là để gì, hiện ra cái gì hiện ra một lúc này gọi là ấn đó, chúng ta phải hiểu được ý nghĩa này là đằng sau có giải thích. Dĩ thế gian ấn chương ví dụ, tức là dùng cái thế dụ của thế ví dụ của thế gian là cái ví dụ gì về cái ấn á, tức là lấy cái con dấu á, thế gian á, làm thí dụ, làm tỷ dụ để mà so sánh. Ấn thượng văn tự năng đồng thời đốn hiện đó, tức là cái văn chữ á, cái chữ những cái chữ viết ở trên văn á, trên cái ấn đó đó, cái dấu đó thì sao, có thể là đồng thời đốn hiện. Đồng thời đốn hiện là nó hiện ra cùng một lúc rất là nhanh chóng, không cần phải cái này trước cái gì sau, mình viết chữ ấy, thì nó cái chữ này trước chữ cái sau, nhưng mà quý vị đóng dấu thì nó ra đồng thời một lúc. Nhi vô tiền hậu chi sai, mà không có cái sự sai biệt giữa trước và sau, tức là gì, đúng là cái chữ đó nó hiện ra một lúc đúng không ạ? À? Chứ mình viết thì có chữ trước chữ sau, còn đây đóng dấu cái và hiệu quả như vậy. Cử thể tề chương, cử thể tề chương là sao? Cử thể tề chương tức là ở đây nói là lấy cái thể đó. Đó, cái chữ cử thể tề chương này hình như là nó là một cái thuật ngữ mà chúng ta ở đây chúng ta dễ hiểu như thế này. Cử cử thể tề chương đó là tề, là đây là một thuật ngữ có nghĩa là nó hiện ra một lúc đồng thời đó, tức là cái chữ cử thể tề chương nè mình dịch nghĩa ra nó là toàn bộ đều hiển lộ đồng thời, tức là hiện ra cái chữ chương này là hiển lộ ra, tề là đều, cử thể là tất cả đều hiện ra cùng một lúc đó. Cho nên quý vị nghe cái đoạn này á, như đọc cái cử thể tề chương quý vị không hiểu, nhưng mà thật ra đây là một thuật ngữ, tức là hiện ra đồng thời một lúc trên con dấu á, khắc những gì thì nó hiện ra đồng thời một lúc đúng không ạ? Ví dụ như con dấu nó khắc tên quý vị, đánh cái cặp một cái và cái tên quý vị, luật sư gì đó, bác sĩ gì đó, vân vân thì là xong rồi đó, hoặc là tiến sĩ gì đó vân vân, người ta đã có con dấu, hoặc là cơ quan gì đó, một con dấu tròn, dấu vuông, dấu gì đó, đóng cái cạch cả xong. Nó khác với công nghệ in ấn đúng không? Công nghệ in nó bay 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 bay, nó xẹt 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 xẹt, nó quạt cái tờ giấy, nó chạy cuộn cuộn thì nó vẫn là gì, không có đồng thời một lúc được. Đó, hoặc là chúng ta biết nó không vậy. Đó, cho nên chữ tề chương. Đó. Thì cái đây quý vị nghe trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ á, tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ vọng tận huyền ngân quán á, quý vị nghe đoạn đầu quý vị nghe chỗ này cũng không hiểu, vì người ta dịch đâu có hiểu, là người ta đâu có dịch đâu. Chỉ là Khuy nhất trần nhi đốn hiện đó, là gì? Hòa thượng khoe nói cái câu đó là gì, để thiên văn nhớ lại, hình như là thế này: phù mạn giáo nan tư, đúng không? Tức là cái chữ phù là phát ngữ từ, rồi mạn giáo là cái giáo pháp viên mãn thì khó có thể nghĩ bàn. Khuy nhất trần nhi đốn hiện, tức là quy nhìn vào một cái hạt bụi thôi thì liền có thể hiện ra tất cả. Hả? Viên tông phả trắc, tức là cái tông viên mãn này á, cái tông thiên viên như vậy mãn giáo pháp viên mãn này, thiền tông á, đó Hoa Nghiêm tông á, thì khó không thể nào mà suy lường được, đo lường được. Rồi gì? Đỗ tim hào dĩ tề chương đó, đỗ là nhìn thấy đó, giống như đỗ là tất đỗ vô lượng chư Phật á. Tim hào là một cái sợi lông, một cái sợi dây nhỏ tí lông tơ tí xíu á, để mà tề chương, dĩ tề chương, tề chương tức là hiện ra đều hiện ra. Cho nên quý vị nghe Hoa Nghiêm nói chỉ vào cái đoạn đầu tiên ở bên cái ban phiên dịch, người ta dịch như vậy, quý vị không hiểu. Vì sao? Người ta đọc đọc âm như vậy, làm sao mà hiểu được? Quý vị nghe quý vị đâu hiểu được, người ta đọc âm không ạ. Nói gì? Phù mãn giáo năng tư, khuy nhất trần nhi đốn hiện, viên tông phả trắc, rồi đổ tim hào dĩ tề chương. Quý vị đâu hiểu chữ tề chương là gì? Tề chương là hiện ra cùng một lúc, hiện ra đồng hiện ra đấy. Rồi cái hòa thượng tán thán câu này, ui ai mà viết được cái câu này, ai hay lắm, mình nghe mình cũng có hiểu gì đâu, mình đâu có lãnh ngộ được cái hay ở trong đó. Cho nên là gì, vì vậy cho nên mãn giáo á, nan tư, đúng là câu đó, cái giáo pháp viên mãn thì khó nghĩ bàn. Người viên á thì mới giảng được cái pháp viên mãn, đúng không ạ? Người thông thì mới giảng được pháp thông. Rồi người gì dịch cũng vậy, cũng phải viên mãn mới dịch được cái pháp viên. Hòa thượng giảng cao như vậy, giảng hay như vậy, đại sư pháp sư Huyền Thủ đó, đại sư Huyền Thủ ngài làm bộ chú giải, bộ Tu Hoa Nghiêm báo chỉ vọng tận huyền quán hay như vậy, vô mấy chữ đầu thôi, đó là mở màn của Tu Hoa Nghiêm báo chỉ đó, nó hay cao vời vợi mà mình đọc mình không hiểu. Vì sao đọc không hiểu? Vì người dịch không hiểu, người ta không thể dịch cho mình hiểu, người của ta cũng không hiểu, làm sao người ta chuyển ngữ hiểu được. Cho nên nghe rồi cũng mơ mơ màng màng, mình cũng mơ mơ màng màng theo. À, với như cử thể tề chương rồi quý vị không có hiểu được, thì cái chữ tề chương này hiểu được rồi thì quý vị qua Tu Hoa Nghiêm báo chỉ, quý vị nghe người ta dịch như vậy mình cũng hiểu, à chữ tề chương là hiện ra đồng thời, đều hiện ra, cùng hiện ra, vậy là sống. Cho nên là rất cần cái Hán cổ văn ngôn văn, không phải dịch mà cứ nhắm đè đầu cái chữ đó, thấy âm gì dịch ra âm đó là đúng, không phải. Hán cổ một chữ nó có nhiều âm, nghĩa nào âm đó, phải đúng âm đúng nghĩa. Rồi vì sao nữa? Cần phải hiểu để mà dịch nghĩa ra, chứ đọc âm không chưa hiểu đâu đó. Cho nên là gì, phải có người giỏi, phải có người thấu ngộ. Cho nên tại sao bây giờ pháp của hòa thượng dịch ra rất nhiều, đúng không? Nhưng mà để mà pháp viên mãn á, để mà nghe á, thì không nhiều. Tại vì sao? Nhiều người dịch, và hồi xưa thì mỗi người mới đầu mới vô thì ai cũng dở như ai, đúng không? Thầy cũng đâu dịch đâu có hiểu được. À, theo thời gian thì sau này những người thật tu thật học nhiều, người giỏi hơn, nhưng mà có sổ nổi cái những cái bộ kia nó là lan truyền nhiều lắm rồi, cho nên người ta cũng chỉ biết đến những bộ trước nhiều đó, và thậm chí những người ta chỉ biết những người đi trước thôi. Cho nên đó là gì, phước báo chúng sanh càng mỏng, không có nhiều người giỏi để xuất hiện, để dịch dịch để chính xác, dịch để rõ ràng cho quý vị nghe. Vì vậy học bộ cao cũng không thể đạt được viên mãn. Cho nên thì Trang vẫn khuyên quý vị, hòa thượng vẫn khuyên quý vị là gì, cố gắng học Hán cổ văn ngôn văn để vào những cái khó đó mình vượt qua được. Thì Nhân giảng lần này chúng chỉ lướt lướt thôi, lần sau á những cái chỗ nào nó khó mình sẽ nói rõ ra để quý vị nghe hiểu. Thì ở chỗ này ý đoạn này rất hay, chúng ta sẽ nghe tiếp. Như vậy thì Nhân xin nói lại nha, chữ văn tự tức là chữ viết á, chữ viết ở trên cái con dấu á thì có thể đồng thời hiện ra nhanh chóng. Và không có sự sai biệt trước sau, không có cái nào chữ nào trước hiện ra trước, chữ nào sau hết. Cử thể tề chương tức là toàn bộ thì hiện ra hết, hiện ra rõ ràng hết. Diệt vô hoặc ẩn chi xứ, tức là cũng không có cái chỗ nào có thể ẩn được hết á, tức là chỗ nào nó cũng hiện ra hết, không có ẩn, chữ nào cũng xuất hiện hết. Danh vi hải giả, tức là gọi là hải. Bây giờ tới tới cái chỗ khác là gọi là hải, hải là cái biển, tại vì hải ấn tam muội, bây giờ giải thích mới cái chữ ấn à, còn bây giờ thế nào là gọi là hải, hải là thế nào đó, cái chữ hải tức là cái biển á, là thế nào. Do như đại hải thì giống như là cái biển lớn, tức là bây giờ nói hải là giống như biển lớn. Đồng thời ảnh hiện chủng chủng sai biệt chi tướng, đồng thời ảnh ảnh hiện tức là hiện ra, nó có thể hiện ra tất cả các tướng sai biệt, mọi loại tướng sai biệt. Có nghĩa là cái biển á, thì quý vị thấy rất là rõ ràng, nó hiện ra đủ các loại hết, biển lớn mà. Ở trên bầu trời, có trăng, có nước, có mây, có gió, cũng hiện ra hết. Đó. Hình tượng thiên sai, cái hình ảnh hiện ra thì trăm ngàn sai biệt á, rất là sai biệt. Thủy thể vô biệt, nhưng mà cái nước của thể của nước á thì không có khác nhau đó, quý vị hiểu mà. Lấy cái ví dụ về hải ấn tam muội á, lấy bây giờ biển á, cái biển thì quý vị thấy không, nó có thể phản chiếu ra bao nhiêu cái hình ảnh nào lên trời, có mây, có trăng, có sao, có mặt trời gì đó vân vân, có máy bay bay qua, nó hiện hết á, thì hình ảnh thì rất là nhiều. Người nào tới thì nó hiện ảnh người đó, đúng không? Nếu mà nó cái ảnh trên bầu trời nó chiếu xuống bây giờ giống như cái gương vậy, thì cái mấy cái biển cũng giống vậy, thì nó hiện ra. Nhưng mà cái thể của nước á, nước thì có một thể thôi à, đó, cho nên hình ảnh thì khác nhau nhưng cái thể thì giống nhau. Lấy cái ví dụ này để cho dùng trong chữ hải ấn. Vạn tướng phồn hưng, vạn tướng tức là tất cả tướng, cái chữ vạn này không phải con số mà nói tất cả các tướng, tất cả hình tướng á, thì phồn hưng. Cái chữ phồn á là gì, chữ phồn có nghĩa là nó phức tạp nhiều, nó hưng là nó hưng khởi lên, nó nổi lên, nó phát động lên, nó rất là nhiều cái tướng phức tạp nó hiện ra. Nhi thủy trạm nhiên, nhưng mà nước đó thì sao, nước đó thì vẫn trong sạch, vẫn toán lặng, không có thay đổi. Không phải là tôi hiện ra nhiều hình ảnh rồi cuối cùng cái hồ nước đó nó dơ, không phải, nó hiện ra người đi qua là thấy cái hiện người hình người đó, hoặc là cái nước đó nó bị biến đi, không phải, nước nó vẫn vậy thôi à. Thì đấy, uyển nhiên vạn tượng, vạn tướng uyển nhiên vô tướng, tức là dường như là có vạn tướng, tức là tất cả các tướng, nhưng mà dường như là không có tướng nào cả. Đó, có nghĩa là gì? Có quý vị cho là vô vạn tướng, tất cả các tướng cũng được, mà quý vị thật nhìn kỹ lại thì cái không có tướng nào cả, cho nên cái dường như. Thời vô tiền hậu là cái về thời gian á, thì không có trước sau. Thời gian này không có trước sau, nó hiện ra cố duyên xúc đồng thời, cho nên cái dài ngắn á, thì đồng thời dài ngắn cũng như nhau à. Tam thế cổ kim bất ly ư đương niệm, ba đời xưa nay không có lìa ngay một cái niệm đây, một niệm trước mắt. Tề hiện thủy trung đều hiện ở trong nước, có nghĩa là đều hiện hết trong nước đó. Cố quảng hiệp tự tại, cho nên là rộng hẹp thì tự tại, đây là trong quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy nghe không à, đây là thập thế cách pháp dị thành môn, hay là ở đây nói quảng hiệp tự tại vô ngại, tức là rộng hẹp nó tự tại, tới gì cái nước đó nó hiện ra đầy đủ các hình ảnh, lớn cũng được, nhỏ cũng được ở trong đó hết á. Bây giờ lớn nhỏ cũng được mà, nước đó mà nó hiện kiểu gì đó được, hình ảnh đó mà. Rồi rồi gì dài ngắn cũng đồng thời luôn, thời gian lâu xa nó cũng hiện ở trong đó. Đó. Thập phương thế giới bất ly ư đương xứ. Nó là 10 phương thế giới cũng không có rời cái nơi này, đương xứ tức là nơi này, cũng chỉ ở đó à. Hồi xưa người ta không có cái màn hình tư vi. Đoạn này nói rất hay quý vị, cái hiện tượng ngày xưa người ta không có tư vi, cho nên các chư tổ dùng cái dùng hai hai cái, một là ấn, hải ấn tam muội. Thì cái hải ấn tam muội này chúng ta giải thích theo cái kiểu ngày xưa, bây giờ giải thích bây giờ dùng cái tivi ha, dùng cái màn hình. Thì ngày xưa là gì, nói cái nước á, về thật ra cái ví dụ về nước nó dễ hơn cái màn hình, chúng ta dễ hình dung hơn. Thì tất cả các hình ảnh nó hiện ra trên nước đúng không ạ, nhưng mà cái thể của nước chỉ có một à, nước vẫn là nước thôi à. Quý vị thấy dường như có đầy đủ các hình ảnh rồi quý vị, nhưng mà nhìn kỹ là hình như nó không có hình ảnh nào hết trơn á, cho nên dường như vô tướng, dường như vạn tướng à, đó dường như vạn tướng là tất cả các tướng nhưng mà dường như không có tướng nào. Rồi gì nữa, rồi gì, tất cả những gì á mà không có trước sau, bởi vì nó hiện ra đồng thời cùng lúc, đâu có nói là cái mặt trăng nó hiện ra trước rồi cái ngôi sao nó hiện ra sau. Quý vị nhìn xuống nước á, thấy mặt trời, mặt trăng, mây gì đó, người đi ngang qua, nó đều hiện cùng lúc đó mà, nó đâu có hiện khác đâu đó. Cho nên là gì, chính vì nó hiện cùng lúc như vậy cho nên gọi là duyên xúc đồng thời, tức là thời gian dài hay ngắn là như nhau. Rồi ba đời á, xưa nay á, cũng không có lìa một niệm, đây là nói khác nhau đó, này ý nói là nói cái tâm mình đó. Thật ra là chỉ trong tâm mình nó hiện ra, mình vọng tưởng cho nên có thời gian, mình thấy là à có quá khứ, mình thấy ủa nó qua trôi qua rồi cho nên mình cho đó là quá khứ, mình vọng là cái sự việc nó chưa đến cho nên mình nghĩ đó là tương lai đó. Vì thế nó có ba đời, rồi mình nghĩ là cái đó nó qua lâu lâu thật lâu rồi cho nên mình kêu ôi nó xa xưa rồi, bao nhiêu năm trước. Và ở trên nhân gian này á, người ta tạo ra lập ra thêm cái lịch nữa, cho nên người ta đếm lịch à 10 năm trước, mà 10 năm trước nè, 20 năm trước, người ta ghi 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 vậy, cho nên mình có cái mốc thời gian nào ở thời Thiện Trang nè, tốt nghiệp đại học năm 2006 nè, học là tốt nghiệp phổ thông năm 2002 nè, vân vân, người ta cứ ghi ghi vậy đó. Nhưng mà thật ra quý vị biết là nếu mà khi nào đó quý vị ngộ một chút thôi, quý vị nhìn lại đi, thật ra nó giả hết á. Cái đó mình tự bịa ra, mình nói là năm đó, tháng đó tôi tốt nghiệp, nhưng mà bây giờ mình nhìn lại coi nó đâu, nó cũng chỉ là trong tâm mình đó à. Thế còn có không, bây giờ hỏi có hay không, hình như cũng có mà, đúng hồi đó mình cũng đó có đi học đó. Hồi đó tôi cũng có nhận bằng tốt nghiệp mà, tôi có học cũng mệt mỏi lắm, tôi học từng có bao nhiêu người đó nè, là bạn này bạn kia rồi vân vân, tôi có đi học mà đúng không, hình như có, nhưng mà nghĩ lại ủa nó đâu rồi ta. Rồi, thì bắt đầu mình xác định là nó có, bởi vì mình thấy là à còn có những người đó, còn có người người đó, còn có trường đó, còn cái này kia. Nhưng mà nếu mà nghĩ lại nhiều khi nó không, không biết có thật hay không, ngày nào đó quý vị không biết thật hay không. Thì cái chỗ này á, thật hay có là thật do cái niệm tâm của mình á quý vị, cái niệm tâm mình chấp trước, mình cho đó là khó, thật ra nó là giấc mộng. Cho nên mình cho là thời gian nó 10 năm nhưng mà 20 năm vân vân, thật ra nó chỉ có cùng niệm đó thôi, nó có thời gian đó, nó dài ngắn đâu có quan trọng đâu, vô lượng kiếp nó rút lại trong một niệm mà mình triển khai ra nó thành vô lượng kiếp đúng không ạ, cho nên đâu có thiệt đâu đó. Mười phương ba đời cũng vậy, và bao hoàn cảnh nào, không gian rộng lớn, bây giờ mình dính vô cái tướng nhỏ cho nên mình thấy rằng à bữa nay tôi thấy trái đất này rộng lớn, tôi đi từ đây đến nơi kia, tôi đi tôi bay xa quá mà, bay máy bay 12 tiếng đồng hồ mới từ Việt Nam qua châu Âu được đúng không, rồi bay qua Mỹ là hình như 24 tiếng đồng hồ, bay bao nhiêu xa lắm mới tới được Mỹ, 24 tiếng đồng hồ vân vân, bay như vậy tôi tưởng nó xa xôi vạn dặm. Cho nên đó là gì, đó gọi là gì, quảng hiệp thấy xa xôi. Nhưng mà ngày nào đó quý vị có thần thông, quý vị làm chư thiên, quý vị tích tắc cái quý vị bay qua đó à, hoặc là quý vị làm ma quỷ vô là đọa lạc là quỷ mất tiêu rồi, cái quý vị từ nước Mỹ đến Việt Nam quý vị tích tắc quý vị tới à, quý vị thấy nó ngắn ơi là ngắn, đâu có xa đâu. Cho nên cái dài ngắn á, hay xa xôi hay là rộng hẹp đó, hay là thời gian dài hay thời gian ngắn vân vân, đều là do chấp trước của chúng sanh mà ra. Cho nên trong Bách Pháp Minh Môn Luận, để phá đi cái sự chấp trước đó, đưa ra 24 pháp bất tương ưng, gọi là bất tương ưng hành pháp, trong đó có thời gian và không gian, gọi là thời phương. Đó. Để phá đi những cái chấp trước này, quý vị hiểu được thời gian không thật, không gian cũng chẳng thật. Đó thì sao? Tất cả là do trong niệm, ý niệm mình nó sanh ra mà thôi, cho nên đó nó không thật. Rồi trong 24 pháp bất tương ưng nữa, đưa ra cái gì nữa? Đưa ra những cái pháp khác như số, con số cũng chẳng thật. Ở Việt Nam á, nó nói đem ra xài tiền rồi mình hồi nhỏ đến lớn mình chỉ, nếu sống trong Việt Nam cả đời mình cứ sống ở trong cái làng đó, mình chỉ biết xài đồng tiền Việt đúng không? Hồi xưa mới đầu xài đồng tiền 20 đồng á, chứ không phải 20.000 đâu quý vị. Hồi nhỏ đó thì ra thấy xài được 20 đồng, 50 đồng thấy lớn. Xong dần dần lớn lên không biết theo lạm phát kiểu gì mà dần dần xài đến tận 500.000 cũng thấy nhỏ, cầm 500.000 ra cũng không mua được gì. Rồi mình cứ nghĩ tiền là giá trị, cái suốt ngày nghĩ tiền 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 tiền, đi kiếm tiền làm thấy mấy trang mấy triệu đồng mà thấy ngon lắm rồi đúng không? 10 triệu, 20 triệu đồng. Ui, tôi thu nhập 20 triệu một tháng, hành tráng ghê gớm. Nỗ lực hay cũng bên mặt lên trời, nhưng mà nếu như mà thật cái đó là số đó, nó là trong cái chỗ bất tương ưng hành pháp cái số đó. Nhưng mà quý vị nếu ngày nào đó đi qua bên châu Âu, quý vị đi qua bên Mỹ, thấy rằng ủa cái người sống thu nhập tệ nhất ở tại nước này, ở bên này họ cũng hơn 1.000 euro, 1.000 đô, nhân ra là họ cũng được thay đổi ra tiền Việt họ cũng được 20 mấy triệu. Họ mình sống mình tưởng mình giàu ở đây nhưng mà thật nghèo ở kia đó, rồi qua cái nước khác nó là lương tương nó cao hơn nữa, rồi vân vân. Thành ra cái đồng tiền nó cũng chả thật. Cái nước này xài đồng tiền 500.000 như Việt Nam mình mua cái giá trị khác, mà qua bên kia nó tổng dùng từng sen, nó dùng gì euro, nó dùng cái đồng tiền đô, nó dùng vân vân. Cho nên cái đó là số đó quý vị, trong bất tương ưng hợp pháp có một cái số, số nó không thật do giả danh mà lập, và người đã không biết rồi cho nên vì ít đi cho nên chấp trước, à tôi phải lấy cái tiền này. Thật ra cái tiền mới nghĩ kỹ là đi, cái tờ tiền đó là gì, là do người ta đặt ra, nhà nước người ta quy định, à tôi in cái tờ này tôi ghi lên mệnh giá này và quy định mọi người hãy dùng cái tiền này thì như vậy nó có giá trị, cho nên mình ôm vô mình kêu đó là giá trị. Ngày nào đó có chế độ này cái chế độ khác nên đất nước đó nó sập một cái tờ tiền đó nó hết giá trị, đâu có gì đâu đúng không? Bây giờ Mỹ đồng đô la nó mạnh, hoặc là ở châu Âu á, đồng đồng tiền chung EU đó, châu Âu á, tức là euro đó, nó tiền nó là mạnh là sao? Vì người ta tin rằng hai cái khối đó, đất nước Mỹ và châu Âu á, nó không có sập cho nên nó là mạnh. Hai đồng bảng Anh nó rất là mạnh đó, chẳng hạn, điều là do gì người ta tin vậy thôi. Nhưng mà lỡ một biến cố gì đó xảy ra sập một cái người ta không dùng nữa là trở thành trắng tay, cầm nhiều chôn cho nhiều cất cho nhiều cũng vậy. Rồi vàng cũng vậy, do vàng á người ta quy định cho người ta, cho nên hồi xưa đó cái nền văn minh loài người mới đầu họ dùng cái gì để làm tài sản, đó là dùng đi ra ngoài biển lượm sò đó quý vị, thì mấy cái sò đó, nên bối, ai học chữ Hán cổ biết hồi xưa là viết chữ bối là có bộ sò nghêu sò, lấy cái đó làm đồng tiền. Và ở thế giới chúng ta là bắc gọi là gì, Nam Thiểm Bộ Châu người ra từng tiền bạc, nhưng quý vị qua thế giới phía tây của trong đây đó là Tây Ngưu Hóa Châu quý vị, là thế giới đó người ta không phải tính giàu sang bằng tiền mà người ta dùng trâu, ai bò bò hay trâu bò, nơi đó ai có nhiều bò, ai có nhiều bò là thì người đó giàu, bò càng nhiều thì càng nhiều giàu, thì giàu càng nhiều. Cho nên hoàn toàn là giả, cái số mục nó còn giả, mà tại vì mình ở trong nó lâu quá rồi mình tưởng nó thật, rồi mình cho đó là chân lý, mình tự đặt ra đồng tiền rồi mình chấp là đồng tiền nên mình ôm cái đồng tiền đó mình ghi là chân lý đúng không? Thật ra có gì đâu, nó một thì thay đổi thế gian, nó thay đổi một cái là đồng tiền nó sập, đất nước nó không còn thì cái đồng tiền nó sập chứ cái gì đâu, có ý nghĩa gì đâu quý vị, à, đúng không? Cho nên là ai từng ở Việt Nam biết rồi đúng không? Sau năm 1975 có đổi tiền đó thì quý vị hiểu được tiền là gì, tiền cũng là giả, số mục mà nó không thật. Cho nên đó, chúng sanh là gì? Chấp vào những cái niệm giả đó cho nên không thể ra khỏi sanh tử. Đoạn này khai thị rất hay, nói lại trở lại nói về hại ấn. Thì thứ nhất là nó cái ấn là con dấu nó hiện ra đồng thời một lúc. À, cho nên toàn bộ vũ trụ này nó hiện ra một lúc, gần như một lúc vậy, đóng dấu xuống là nó hiện ra đúng không ạ? Thì cũng vậy, tất cả chúng sanh cũng hiện ra đồng thời một lúc. Ngoài ra nó Có đặc biệt nữa là gì? Đặc biệt nữa là đó là nó hiển thị ra một điều kỳ lạ, đó là nó hiện ra, cho nên nó trước sau nó đồng thời, dài ngắn nó cũng như nhau, rộng hẹp cũng như nhau, vân vân. Thì đó là 10 huyền môn trong kinh Hoa Nghiêm. À, cho nên là 10 huyền môn trong kinh Hoa Nghiêm đã hiện ở đây. Đoạn này nếu nói rộng ra là như vậy, nếu như quý vị hiểu được thì quý vị thấy vũ trụ là giả, tất cả là giả, chúng ta không chấp trước là được. À, cho nên ở đây có người nói bình luận là đúng là sao đổi tiền là thành không, đúng rồi. Tất nhiên là khi đó tiền cũng được, mai người ta vẫn quy định, bây giờ người ta thế giới này người ta vẫn quy định vàng, đúng không? Vàng là quan trọng đó. Còn đất thì quý vị thấy càng mê càng rõ ràng, đúng không? Ở Việt Nam người là ôm đất cho nhiều vô, bây giờ đất đáng được rõ ràng. Chỉ cái gì những nơi trung tâm như thành phố Hồ Chí Minh ở mấy nơi đó thì nó nhu cầu đất nó vẫn còn tăng, thì mình quý vị kinh doanh ở đó nó cứ tiến từ 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 từ, nhưng mà nó vẫn còn được. Còn những nơi khác thì không ấy. Nhưng mà mỗi cái gì đó nó đều vô thường ở quý vị. Thật ra thế giới này nó biến đổi. Thời xưa người ta tích lũy đất, đúng không? Qua một cái thay đổi một triều đại một cái là mất đất, đúng không? Mà không có nghĩa gì đâu. Cho nên đó là gì, toàn là do giả danh lập ra. Sau khi giả danh lập ra rồi đó, mình chấp trước cái giả danh đó, cho nên mình sanh tử luân hồi trong đó. Nếu như mình biết nó là bản chất á, cho nên đưa ra cái ví dụ hải ấn tam muội. Tam muội của hải ấn là gì? Là đây là một môn thiền định. Quý vị đạt được cái định này, quý vị biết được thật tướng các pháp. Các pháp nó là gì? Nó là đồng thời hiện ra, giống như là cái con dấu đóng xuống cái là hiện ra hết tất cả. Lục đạo luân hồi hiện ra đồng thời một lúc đó, 10 pháp giới hiện ra đồng thời một lúc, và nó giống như biển. Bây giờ chúng ta giống nói như, giống như tính chất một màn hình, nó hiện ra trên một cái màn hình đó, trên một cái biển đó. Cho nên không có vụ nói trước sau, không có nói ba đời, không có xa xôi gì hết, nó hiện trên đó, cho nên xa gần như nhau, rộng hẹp như nhau đó. Bây giờ thì chúng ta hiểu rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta nói to hay nhỏ, bây giờ có công nghệ cao, quý vị biết ai học công nghệ thông tin biết để chế tạo con chip mà xài cho tất cả các bộ máy đó. Bây giờ điện thoại mình cũng có con chip. À, mà công nghệ nó bây giờ càng ngày càng nhỏ. Bây giờ nó hình như là 5 nanomet. À, rồi bây giờ 3 nanomet, thậm chí nó phấn đấu là sẽ làm con chip là 2 nanomet. Vậy thì con chip đó nó nhỏ như vậy, nó làm bằng cách nào? Đó là dùng bằng con robot, đúng không ạ? Dùng bằng công nghệ. Rồi nó dùng cái kính hiển vi to, nó phóng to lên để nó thấy, thực ra là thấy rất to. Ví dụ như quý vị mở chiếc iPhone ra, điện thoại iPhone đó, quý vị hay con ốc ở trong iPhone nó nhỏ chút xíu à, đem con cái tua vít bình thường mở không được. Quý vị chắc chưa mở, thì đang mở iPhone rồi thì đang biết. Mở ra thì ta thử coi nó thế nào. Thấy cái ốc nó chút xíu à. À, để mà mắt mà kém kém à là phải lấy kính lúp á. À, kính lúp là đeo lên để mà coi thấy cái những cái chỗ mà nó nối tiếp nối với nhau á, nó gắn với nhau, hoặc là cái gì phải nhìn kính lúp á, mới thấy được. Đó là bộ phận bên ngoài thôi. Như vậy cái đó nó là to hay nhỏ? Đối với chúng ta nó nhỏ, đúng không? Nhưng mà nếu quý vị phóng to lên màn hình, đưa kính hiển vi vô, đưa kính gì đó phóng to lên thì nó to. Nên trên cái màn hình mà công ty nó làm, nó sản xuất cái chip á, nó thấy rất là to. Chính vì vậy nó làm được rất là chi tiết, mà bây giờ nó làm nó chi tiết đến nanomet rồi đó. Cho nên nó nhỏ vô cùng nhưng mà nó lớn, rất là lớn, và nó cung cấp ra cho chúng ta thông tin cũng rất là lớn, đúng không ạ? Và như vậy cái vũ trụ trong một con chip á, nó là một cái vũ trụ, đúng không? Một con chip nó chút xíu à, nhưng mà nó là một vũ trụ đó. Cho nên là dài ngắn đồng thời, gọi là duyên xúc đồng thời, quản hiệp tự tại, rộng lớn như nhau. Trong một con chip nó cung cấp cho chúng ta, thấy không? Nó đưa ra, nó xuất ra hình ảnh cả cái thế giới này. Quý vị thấy được hình ảnh của hiện trang, quý vị thấy được bình luận, quý vị thấy cảnh đẹp, chụp điện thoại iPhone, quay điện thoại Samsung gì đó, thấy đầy đủ các hình ảnh. Thật ra nó lưu trong con chip có chút xíu 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 à. Cho nên đó là gì? Đó chính là hải ấn tam muội. Nghĩa là quý vị biết được cái vũ trụ này nó nguyên lý nó như vậy, quý vị sống được trong đó, quý vị đạt được cái thiền định đó, gọi là hải ấn tam muội. Và hải ấn tam muội này cũng chính là Hoa Nghiêm Tam Muội, quý vị khế nhập được cảnh giới Hoa Nghiêm, và cũng là niệm Phật Tam Muội. Vì sao gọi là niệm Phật Tam Muội? Vì quý vị đã trụ trong ý niệm giác ngộ Phật, là giác mà, giác ngộ được thế giới này như thế nào đó, thì quý vị nhập được cảnh giới thành công rồi, từ đó trở đi thành Phật rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta nói vậy thôi, chứ còn người nghe thì cũng nghe, có người hiểu, có người không hiểu. Thầy nói gì khó quá, nhưng mà quý vị nghe hiểu được đi. Thì đoạn vừa rồi đó là khai thị về hơi cao một chút ha, nghe nó hấp dẫn lắm, ai mà nghe được nghe. Ở trên YouTube nó mà nếu mà nó giật giật quý vị nghe không hết được á, bữa sau quý vị cố gắng là hãy nghe lại ha, hãy nghe lại, tức là thì có, thầy Thiện Trang sẽ tải lại cái bài này. Rồi hôm sau nữa Thiện Trang sẽ cố gắng khắc phục để nó không bị giật giật. Có thể là do thời tiết, cũng có thể do máy, không biết. Thiện Trang mới đổi qua máy này livestream thử cho nên không biết nó hiện tượng như thế nào. Nhưng quý vị nghe được đoạn vừa rồi, quý vị thấy rất là đã. Ai nghe được hiểu thì đã, còn không hiểu thì thôi, không sao. Mình nói chút hài ấn tâm muội là như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại với phần này. Như bài đoạn vừa rồi nói đó là gì? Gọi là ấn, vì dùng cái ấn, tức là con dấu, ở thế gian làm tỷ dụ, văn chữ trên cái ấn có thể đồng thời hiện nhanh chóng mà không có sự sai biệt trước sau. Toàn bộ đều hiển lộ đồng thời, cũng không có chỗ có thể ẩn, gọi là ấn. Giống như biển lớn, chỗ này hình như phải gọi là ấn, gọi là gì, gọi là hải, chứ không phải gọi là ấn. Thì đang viết nhầm, cái chỗ này là gọi là hải. Nó bị lỗi phần. Giống như biển lớn đồng thời hiện ra mô phỏng đủ loại tướng khác nhau, tuy hình ảnh muôn ngàn sai khác nhưng thể của nước không khác. Muôn tướng hiện ra phức tạp nhưng nước vẫn trong sạch, tựa như muôn hình tướng, tựa như không có tướng. Tức là dường như, chúng ta dùng cái chữ dường như cũng được. Không có thời gian trước sau nên dài ngắn đồng thời, ba đời xưa nay không rời ngay niệm trước mắt, điều hiện trong nước nên rộng hẹp tự tại, thế giới mười phương không rời ngay nơi trước mặt, tức là không ngay nơi đây. Đó. Nói tóm lại là ở đâu? Ở đây chứ không đâu hết. Hoa Nghiêm kinh viết, tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói. Trong kinh Hoa Nghiêm nói gì đây? Chúng ta coi thử kinh Hoa Nghiêm nói điều gì. Nhất thiết tự tại nan tư nghì, Hoa Nghiêm Tam Muội thế lực cố. Tức là gì? Tất cả tự tại khó nghĩ bàn. Bởi vì cái do cái sức thế lực, sức mạnh đó. Thế lực là sức mạnh, do sức mạnh của Hoa Nghiêm Tam Muội, tức là định của Hoa Nghiêm. Ở đây nói quan trọng là quý vị phải đạt được định của Hoa Nghiêm, gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội. Nhập vào thiền định của Hoa Nghiêm, gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội. Như vậy quý vị sẽ được cái gì? Định đó là quý vị thấy được tất cả tự tại, quý vị đạt được tất cả tự tại. Trong đó kinh Hoa Nghiêm đưa ra 10 đại tự tại, ví dụ như mạng tự tại. Mạng tự tại là cái Bồ Tát á, quý vị là thành Bồ Tát rồi. Quý vị có sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, tự tại tùy ý, muốn sống bao lâu thì sống, muốn đi lúc nào thì đi, muốn đổi thân lúc nào đổi thân, thì đó gọi là mạng tự tại. Quý vị có nghiệp tự tại, ví dụ như quý vị có thể đạt được gì? Muốn trả nghiệp lúc nào là được lúc đó. Quý vị muốn làm vua là quý vị thành làm vua, hiện ra nghiệp làm vua. Quý vị muốn vào địa ngục thì quý vị hiện ra nghiệp địa ngục. Quý vị muốn lên trời, quý vị ra nghiệp trời. Muốn giàu sang, nghèo khổ, muốn thế nào cũng được. Cho nên có nghiệp tự tại. Thì trong kinh Hoa Nghiêm có đưa ra 10 đại tự tại của Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Điều này có được là gì? Trong câu kinh văn vừa rồi giải thích chúng ta là bởi do cái sức mạnh của Hoa Nghiêm Tam Muội. Tức là quý vị vào được trong cái định của Hoa Nghiêm rồi, Có định của Hoa Nghiêm cho nên quý vị mới đạt được năng lực như vậy. Còn nếu không có định Hoa Nghiêm thì sao? Không thể có đạt được năng lực đó. Chúng ta đang định ở đâu? Chúng ta đang tu định. Xin thưa quý vị, chúng ta đang tu định gì? Chúng ta đang tu định lục đạo luân hồi. Chúng ta đang định ở trong định của lục đạo luân hồi. Cho nên mình trụ trong định đó, cho nên mình thấy lục đạo luân hồi. Và lục đạo luân hồi thật ra là do mình. Mình ham, mình tham quá cho nên mình vô ngạ quỷ. Mình sân cho nên là mình nóng giận, mình tức giận nhiều cho nên mình vô địa ngục. Mình vừa tu nhưng mà mình cũng ngu si quá, không tin Phật Pháp. Cứ cho cái này là đúng, cái kia đúng, tôi đúng mới đúng. Phật nói kệ Phật. Cho nên là gọi là không tin Phật, gọi là ngu si. Thì mình làm gì? Định đó là định của súc sanh, vào trong loài súc sanh. Và mình ở cõi người tại vì sao? Vì mình tu ngũ giới. Ngũ giới và thập thiện làm tương đối tốt. Gọi là định của ngũ giới, định của thập thiện. Vì tôi giữ mà, ngũ giới tôi làm rất tốt mà. Tôi không sát sanh nè, tôi không có trộm cướp nè, tôi không có tà dâm nè, tôi không có nói dối nè, tôi không uống rượu nè, tôi không có nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, tôi không có tham sân si mấy. Cho nên tôi ở trong định đó, ở trong định đó gọi là tu định đó, và tôi được ở cõi người. Và khi đó tôi có thêm tâm cống ca ngạo mạn nữa, thì tôi thích tranh đấu nữa, thì tôi vô định của Atula. Cho nên tôi vô làm Atula. Và tôi xả ra, tôi không bớt tham, bớt sân, bớt si, mà tôi tu tứ vô niệm, niệm tâm. Tức là gì? Tứ vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả. Tôi có tự, đồng từ có bi, có hỷ, có là vui vẻ, lúc nào cũng hoan hỷ, vui vẻ, chứ không có mặt cao có. Rồi gì? Xả là gì? Tôi xả sẵn sàng, xả tài, xả vật, tôi xả nhiều. Cho nên cuối cùng tôi được định, đó là định gì? Định cõi trời, cho nên tôi sanh lên cõi trời. Vì vậy lục đạo luân hồi cũng là tu định, nhưng mà tà định không phải chánh định. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ thì hiểu rồi, thì bây giờ mình tu như thế nào? Cho nên nhiều đồng tu suốt ngày tu hành mà cứ nhăn nhó, suốt ngày tu hành mà cứ khó chịu thế này, khó chịu thế kia, khó chịu. Vậy làm sao quý vị được nhân cõi trời? Quý vị làm sao được nhân của Tây Phương Cực Lạc? Cứ suốt ngày than thở. Giống như Thiện Nhân nói, đồng tu á, cái gì đâu mà học hoài. Thiện Nhân nói rồi, muốn được Cực Lạc bây giờ phải vui đi, đúng không? Tâm phải vui mà sao cứ than phiền nghe pháp của Thiện Nhân. Thì cứ than là ôi thầy ơi, thầy giảng phải nhập thất, con không có điều kiện nhập thất, ôi con làm sao tu đây. Thế là quý vị bi sầu rồi. Bi rồi thì sao? Mai mốt quý vị rớt vào thế giới bi thôi, chứ sao mà vui được, mà về Tây Phương Cực Lạc ra được. Vì sao? Quý vị nên nhớ là gì? Nhất thiết tự tại, tất cả tự tại. Mình ở trong hoàn cảnh nào, mình tranh thủ trong hoàn cảnh đó. Mình ở thời gian nào, miễn là gì? Tâm mình luôn luôn dùng cho Phật Pháp, học hết Phật Pháp. Học Phật Pháp rồi, tu Phật Pháp rồi, phải luôn luôn tự tại, phải luôn luôn vui vẻ. Thì mới quý vị mới tương ưng với cõi trời, mới tương ưng cái Tây Phương Lạc được. Còn quý vị lúc nào cũng buồn thì tương ứng gì? Buồn xin nói quý vị, mai mốt khả năng ngầm ngạ quỷ rất cao. Vì cảnh quỷ nó buồn à. Quý vị buồn thì dễ vô cảnh quỷ lắm đó à. Cho nên là đừng buồn nha, tu hành rồi, hiểu rồi. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Còn phiền não suốt ngày, ông chồng làm gì, bà vợ làm gì, đứa con làm gì, lo lắng, ưu não, ưu sầu, thì quý vị đọa lạc thôi, chứ sao. Do mình mà mình tu cái định đó mà. Tu định buồn là tà định. Định buồn thì vô thế giới buồn à. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không? Rõ ràng như vậy rồi, đâu có sai đâu. Không mãi mãi sai chạy. Cho nên là gì? Dù hoàn cảnh nào, mình cũng phải tự tại trước đã. Mình phải vui vẻ trước đã. Mình phải hoan hỷ trước đã. Đó, đó. Đó là cái pháp tu đầu tiên mà phải tu đó. Rồi sau đó gì? Việc đâu nó cũng có nhân có quả. Việc đâu cũng có trước có sau, cũng có tiền có hậu, có cả rồi, phúc báo có hết rồi, trong mạng có hết rồi. Cho nên mình quán xuyến như vậy, mình tu nó mới vui vẻ. Ta có ít thời gian thì ta phải tranh thủ thời gian ta mình đó mà niệm Phật, lo nghe pháp. Còn ở đó mà đi chạy đi tìm người này tìm người kia, tìm cho nhiều phiền não nhiều, biết nhiều người mà, biết việc nhiều việc mà, phiền não nhiều thị phi nhiều. Cho nên những người tu hành ở nhà rất ráng đừng có đi tìm những người nhiều chuyện, thích những người nhiều chuyện nói chuyện lắm. Thiện Giang nói rồi, thời nay chúng sanh thời nay nhiều người nhiều chuyện lắm. Thiện Giang nó thích nhất bây giờ, tại vì 30 năm nay rồi, kinh nghiệm của Thiện Giang đó là thấy rồi, đa phần là người nhiều chuyện, thích bàn thế sự, thích bàn chuyện này bàn chuyện kia. Cho nên Thiện Giang nói tốt nhất là thường đọc hành, thường đọc bộ tốt nhất. Một mình á dễ hơn, còn bây giờ người ta mình không nói chuyện người ta, cái bắt đầu người ta thấy thấy khó chịu, người ta sân lên, người ta khó chịu mình. Ôi ông thầy Thiện Trang khó tính quá, nó sao mà khó tính gì, tu hành rồi. Thiện Trang nó nói là tu hành là mình đo thời gian nghe Phật pháp đi, do tâm tâm niệm Phật đi, ưng thường niệm Phật nhi sanh hỷ, mà trong kinh Vô Lượng Thọ dạy như thế rồi, là nên thường niệm Phật mà sanh tâm vui vẻ. Bây giờ mình không niệm Phật thì mình nghe pháp tâm mình nó hết rồi, còn chuyện thế gian biết biết chút xíu thôi, gì đâu mà chuyện trên trời đất, chuyện tông tây ngôi sao điện ảnh, chuyện này chuyện kia cũng biết, làm gì biết nhiều vậy, thì thời gian đâu trong tâm trong Phật chỗ nào, đúng không? Chuyện người ta thôi kệ nó đi, người ta không làm gì làm thôi khỏi quan tâm gì đâu, mình biết vài chuyện là được rồi, biết chỉ nhiều quá. Bây giờ mình có cái mạng xã hội nó biết quá nhiều đi, quá nhiều thứ nó cũng phải biết rồi, mình còn đi tìm nữa. Cho nên người thật sự tu hành thời nay không bao nhiêu. Cho nên Thiện Giang nói tốt nhất thôi, tốt nhất là mình tự đó, đó. Cho nên Thiện Giang nói kêu thôi hộ pháp cho Thiện Giang á, là gì, nếu mà tốt nhất làm cho Thiện Giang một cái thất, là ở Thiện Giang ở một cái thất thôi, ít người tới, người ta rào hết lại đừng cho người ta tới. Bao lâu tiếp khách thôi, đừng có tiếp nhiều đó, để thời gian tập trung trong Phật pháp công phu mới lên được. Còn cứ gặp người ta ăn cơm nói chuyện vân vân, người không nói nghe thấy nó không, mà người cùng á chí hướng thì người ta không sao hết, mở pháp miết cũng được, nghe cũng khí thế. Còn người thích tâm không thích nghe rồi người ta cứ ngơ ngác lên, người ta khó khó chịu buồn lắm. Như vậy phải tùy thuận chúng sanh, đúng không? Phải tùy thuận thì nhiều khi quý vị phải mất công phu. Quý vị ở nhà quý vị phải tùy thuận chúng sanh chứ. Quý vị ở nhà là gì? Cha mẹ quý vị, anh chị, chồng con, vợ vân vân không tu. Có mình tu thì mình phải nói chuyện chút chứ, mình phải tùy thuận chúng sanh. Lúc đó vừa nói vừa quán. Nói chuyện đó nhưng mà phải quán là vô Phật pháp, nói chuyện gì cũng quán quán vô Phật pháp, chút nhắc nhở. Đừng để cảnh nó chuyển mình. Hãy tâm chuyển cảnh chứ đừng để cảnh chuyển tâm. Đúng không? Mình ráng tu vậy thôi chứ bây giờ sao? Giống như Thiện Văn gặp người khác, Thiện Văn đi đâu gặp người này gặp người kia cũng vậy thôi đó, mà Phật Bồ Tát cũng gia trì hết. Cho nên nhiều người cứ lo Thiện Văn ở một mình thì sao, Thiện Văn nói ở một mình càng tốt. Và tại vì sao? Không có tiếp xúc với ai cả là càng tốt nhất, tiếp xúc với Phật Bồ Tát không mà. À, cho nên không có lo gì hết. Có người đồng tu sợ, Thiện Văn nói có gì đâu, bắt camera camera đó cho cô đó cô coi, luật sư chồng của cổ cầm luôn cái điện thoại đó coi, bất cứ hiện tượng gì xảy ra có camera ghi lại rồi đó. Thì ra như vậy thấy như vậy hết rồi, Thiện Trang cũng coi được, người ta hai người kia cũng coi được, đặc biệt luật sư quan tâm theo dõi rất là rõ ràng, rất là chính xác, cho nên là không có sai mảy may nào hết, không có việc gì qua luật sư được hết. Đó, coi theo dõi rồi là yên tâm, mình khỏi lo người nào làm gì luật sư họ thấy rồi đó, vậy là yên tâm đúng không? Thiện Trang làm gì người ta cũng thấy rồi, đó là gì chắc chắn nhất đó, mình khỏi lo, mình cứ lo thời gian ở trong Phật pháp thôi. Vậy là thời gian nhiều đó cho nên thì mình sẽ thấy này, thành công. Mình không có phước báo thì sao, mình ở trong thế gian mình tự tại vô quái ngại. Hồi xưa Thiện Trang cũng vậy, nên nói chuyện người ta nói chuyện mình cũng phải nói chứ, mình phải nói với người ta chứ không không nói người ta buồn sao, đúng không? Người ta thích nói chuyện mà thì mới nói, nhưng mà tùy duyên diệu dụng, đừng có tỏ vẻ là tranh thủ. Có nhiều người người ta ghét là đúng, học Phật ví dụ như đang vô cái chỗ ai cũng chơi bời hết, ai cũng đang nói chuyện tùm lum hết, mình lấy Phật pháp ra mình học, mình lấy Phật pháp ra mình nghe mình ngồi đó, thì người ta thấy mình khác người, người ta khó chịu rồi. À, lẽ ra lúc đó phải gì, tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, tức là mình phải nói chuyện với họ, nhưng mà mình nói nhưng mà vừa trong tâm mình phải quán đi, quán là chuyện Phật pháp mà nói chuyện với họ, nhưng mà nói mấy người này mê quá Mấy người này trong đầu mình hiểu mấy người họ mê quá, họ bàn chuyện này tiền bạc tình tiền gì đó không à, bàn thế gian chủ yếu bàn hai chuyện đó chứ mấy, đúng không? Tình tiền là chính đó, đúng không? Đó chứ có bàn hai chuyện đó rồi bàn thêm mấy cái chuyện gì đâu đâu nữa đó, thì mình cũng bàn với họ nhưng mà mình bàn chút thôi và đừng để cảnh nói chuyện, nói xong thôi thôi thôi. Còn vô đó ngồi người ta đang nói chuyện, mình cũng bày đặt đem ra kinh vườn thọ mở nghe coi, người ta thấy ghét quá cho nên tức quá à. Cho nên ông chồng cũng dẫn mình đi đi giống như ngày Valentine đi ha, lễ tình yêu, ông chồng dẫn bà vợ đi, bà vợ thì thích nghe pháp cho nên không muốn đi, không muốn đi thì ở nhà đừng đi, từ chối luôn. Còn đã đi thì sao, đi vào vai trò nào diễn cho vai trò đó cho hoàn thành, vô đó người ta mời ăn ở thì cũng phải ăn, người ta mời nói chuyện cũng phải nói chuyện, ngồi vô đó ăn cũng không ăn, rồi nói chuyện cũng không nói chuyện, toàn cái gì đâu không, rồi cái người ta thấy khó chịu, đi có tệ hơn là không đi, thà ở nhà. Cho nên là phải có trí huệ, học Phật phải có trí huệ, vô trong đó mà mình làm ngược người ta, chúng sanh nó thấy mình không giống người ta là chúng sanh nó không hoan hỷ đâu. Đây điều này thì Trang nói với quý vị, Thiện Trang biết rồi, hồi xưa Thiện Trang cũng vậy, mình thì giữ giới không ăn chiều đúng không, chỉ buổi chiều mình không ăn đó, nhưng mà vô cái nơi toàn là người ăn chiều, đa số có mấy người không ăn à, họ thấy mình không ăn họ khó chịu gì đâu á, họ cứ nói này nói kia sao không ăn thế này thế kia, họ nói suốt, họ nói ngày này qua tháng nọ họ nói miết kìa, mình cũng rất là khó chịu, vì sao họ cũng khó chịu mình cũng nghe mình cũng phiền não luôn. Mình giữ giới như vậy có lợi ích hay không? Không lợi ích, vì sao? Tạo nghiệp cho chúng sanh nặng. Thì thà mình ấy mình trốn luôn đi cho rồi, mình không ăn thì thôi mình trốn luôn cho rồi, chứ mình đã ngồi đó làm chi? Ngồi trước mặt người ta thì dọn ra, người ta ăn ngon lành nhìn qua mình ấy, ôi ông thầy này cũng giữ giới quá, mình phạm giới rồi, cho nên họ cứ nói tu gì thời nay, tại vì chúng sanh nó thích giống mình, không phải giống với họ mới được, không giống là không chịu. Đó, cho nên là phải học Phật pháp phải biết có trí huệ, không thì trốn đi, tránh mặt đi, tránh lãng đi là người ta không thấy, người ta vui vẻ hiền đúng không, còn đã xuất hiện có mặt đó thì phải tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức à, chứ đừng ở đó mà ấy, còn mình giữ có giới hạn của mình đó. Giống như nhiều đồng tu nói ủa bây giờ không uống rượu đúng không, không uống rượu thì đi xếp đi nhậu, rủ đi nhậu, Việt Nam mà thích đi nhậu lắm, thì bà lỡ đi rồi không thì trốn luôn đi, đừng có đi. Thiện Trang hồi xưa là trốn là chính á, còn đi đi vô đó thì sao, kiếm nước ngọt kiếm gì đó mà uống à, miễn có ly cho tụng ly cho có được rồi, còn khó quá thôi dần dần là thôi, chứ còn nếu quý vị không biết á quý vị sẽ khổ dài dài đó. Cho nên nhiều người học á, học Phật pháp ngồi ở giữa đám đông cố gắng học Phật pháp, mà nếu mà họ đã không say sưa họ chú toàn chú ý đến mình học như vậy mình phiền não, họ cũng phiền não, học vậy đầu óc đâu vô, học Phật pháp cái kiểu mà chập giật kiểu đó nghe cũng có vô được đâu, nghe cũng có vô được chỗ nào đâu mà học. Cho nên là gì, thiếu trí huệ không biết hành pháp, quan trọng nhất là thực hành đấy. Mà cái đây là do gì, sức tự tại quá ngại, đó là Hoa Nghiêm Tam Muội, chúng ta phải ứng dụng Hoa Nghiêm Tam Muội là trong đời sống mình sống được với Phật pháp, đó là Hoa Nghiêm Tam Muội đó, cũng phải làm được. À, chúng ta trở lại với bài như vậy, ở đây chúng ta tiếp tục ha. Như vậy trong câu kinh văn trong kinh Hoa Nghiêm, nhất thiết tự tại nan tư nghì, đúng không? Tức là tất cả tự nghì lại khó nghĩ bàn à, điều do gì à, Hoa Nghiêm, bởi do cái chữ cố là bởi à, bởi do cái sức mạnh à, thế lực đó của Hoa Nghiêm Tam Muội. Hữu chân giải viết à, thêm nữa sách chân giải là nói, trong sách chân giải nói nhất niệm chi khoảnh, tức là trong khoảng một niệm chu biến vô lượng Phật độ giả à, tức là trong một niệm khoảnh thì đi khắp à, biến khắp á, à, vô lượng cõi Phật. Sở đáo nhất thừa thanh tịnh vô lượng thọ thế giới cố à, cái nơi đến á, cái thế giới này đến á, vì cái nơi đến, cái chữ sở này mình dịch là vì, chữ cố này vì đi, vì nơi đến là cái gì, là cái thế giới nhất thừa thanh tịnh vô lượng thọ, đó là thế giới cực lạc. Kết quy niệm Phật tam muội giả, là cái chỗ gì, là tổng kết quay về của niệm Phật tam muội. Tức là đây nói tất cả ở trong chỗ mà câu kinh văn ư nhất niệm khảnh biến du nhất thiết Phật độ đó đó. Đây là chính là gì, nói đơn giản trong một khoảng một niệm là đi vô lượng vô số chữ Phật đó, mà cuối cùng cái nơi đến là gì, chính là thế giới Tây phương cực lạc thôi. Đó là cuối cùng kết thúc lại của gì, điểm quay về của niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội để đem gì, về Tây phương cực lạc đó. Đó là ý câu này nói. Trong kinh Hoa Nghiêm nói tất cả tự tại khó nghĩ bàn, bởi sức mạnh của Hoa Nghiêm tam muội, hay là bởi sức mạnh Hoa Nghiêm tam muội. Thêm nữa, sách Chân Giải ghi trong khoảng một niệm đi khắp vô lượng cõi Phật, vì nơi đến là thế giới nhất thừa thanh tịnh vô lượng thọ, là tổng kết quy về niệm Phật tam muội. Nó là nói niệm Phật tam muội cuối cùng về Tây phương lạc ha, nói tóm tóm lại vậy. Thử thiết thậm diệu ha, thiết này cách cách nói này á rất là hay ha. Rất là hay đó. Dĩ niệm Phật cố, bởi vì cái sức, bởi vì niệm Phật đắc sanh cực lạc, cho nên được sanh về thế giới Tây phương cực lạc. Tất cả thừa A Di Đà Như Lai, nhất thừa nguyện hải trung, đệ thập nhất nguyện chi gia bị lực. Chính là gì? Tức là có thể, ở đây Thiên Trang xin đọc lại câu này cho quý vị nghe cho rõ. Đọc lại từ đầu nha. Thiết này rất là hay, bởi vì niệm Phật, đạt được sanh cực lạc, nên sanh được cực lạc, được sanh cực lạc đó. Tức là có thể nương vào cái gì, cái sự gia trì gia bị, tức là sức gia bị, tức là sức gia trì, mình nói sức gia trì cho dễ, sức gia trì của nguyện thứ 11. Nguyện 11 hồi nãy chúng ta nói là rồi đúng không, nguyện 11 là trong một khoảng một niệm á, đi vượt qua trăm ngàn ức na dạ tha cõi Phật á, trong biển nguyện nhất thừa của Đức Di Đà Như Lai, tức là Đức Phật A Di Đà, tức là được sanh cực lạc. Đây chính là nương vào, tức là ở đây nói đơn giản á, là nói thế này, các vị Bồ Tát á ở trong phẩm số 2 này đạt được đi trong một khoảng một niệm được như vậy đó, cũng là bởi vì, bởi vì cái ngài là cũng có thể nương vào nguyện thứ 11 của Đức Phật A Di Đà, cho nên ngài đi được như vậy. Nhi xuất hiện như thị bất khả tư nghì chi thần thông diệu dụng, mà xuất hiện ra cái thần thông, thần thông là cái sự thần kỳ thông đạt, diệu dụng tức là cái sự tác dụng đặc biệt rất là tốt, không thể nghĩ bàn như thế. Ư nhất niệm khoảnh là ở trong một khoảng một niệm biến du Phật độ, tức là đi khắp cõi Phật, đi mà đi dạo chơi, đi nhẹ nhàng á ha. Phi nhị thừa sở năng trắc, tức là chẳng phải là điều mà hàng nhị thừa, tức là thanh văn duyên giác, có thể suy lường được, đo lường được. Chứ trắc, trắc là đo lường, suy lường ha. Giống như câu mạc năng trắc, tức là không thể đo lường, không phải suy ngược. Thiết này rất hay, bởi vì niệm Phật nên được sanh, ở đây chữ nên, thế giới cực lạc hay được sanh cực lạc, tức là có thể nương vào sức gia bị của nguyện thứ 11 trong biển nguyện nhất thừa của A Di Đà Như Lai, mà hiện ra thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn như thế. Trong khoảng một niệm đi dạo khắp hết cõi Phật là điều mà hàng nhị thừa không thể lường được. Tức là đây là điều mà hàng nhị thừa không thể lường được. Cho nên là không thể suy lường được. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Là nếu mà chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta có được giống như Bồ Tát trong phẩm thứ hai này, cái ngài trong một khoảng một niệm đi khắp mười phương chư Phật. Bây giờ chúng ta được gia trì, cho nên chỉ cần đạt được niệm Phật tâm muội, tức là mình sanh về Tây Phương Cực Lạc là được. Thật ra niệm Phật tâm muội chúng ta chỉ cần tích tắc thôi, trong 10 câu lúc năm chung cũng có thể bản sanh, đúng không? Đó. Một khi nhiếp tâm được, người niệm là thành công. Đó, cho nên là học Phật pháp có nhiều điều lợi đó quý vị. Học đoạn vừa rồi rất cao. Nếu như quý vị nghe mà quý vị hiểu được, thì quý vị thấy hành được, thì tự nhiên quý vị phá tan bao nhiêu phiền não đời này, quý vị tự tại vô cùng. Và có khi mình học cao nhưng mà mình không hiểu, mình chỉ có văn tự thôi á, thì đời này mình mới khổ à. Cho nên là vấn đề là học phải hành, học phải đi đôi với hành mà. Người Việt Nam mình nói như vậy. Còn ngài Đại sư Thanh Luân ngài nói là gì? Có giải không hành thì tăng thêm tà kiến, có hành không giải thì tăng trưởng vô minh. Đó, cho nên là mình phải có song đôi. À, là trong Hán văn, trong Tổ sư Đại Đức thì nói là hành giải kim ưu, tức là cả hai cái điều đó, hành và hạ giải phải đều phải gì, phải ưu việt hết, phải tốt cả. Hạ giải cũng phải tốt, tức là kiến thức Phật pháp hay là ngộ về Phật pháp, trí huệ về Phật pháp phải tốt, rồi thực hành đó cũng phải tốt. Chứ còn nói không, nói đã nhưng mà thật ra quý vị biết, nói mà không làm á, dần dần nói sai, dần dần tạo ra cái nhiều cái mà trở thành gọi là nhà học giả. Đó. Cho nên á, Thiền Trang giảng ở đây á, có nhiều người nghe, nhiều người không chấp nhận được, thậm chí có người, một số người chấp trước, nói thầy nói nặng quá vân vân, nhưng mà không biết sao có người nghe được, người này thì nghe nói, người này nghe không được, người kia nghe được. À, cho nên là nhiều khi mình không cố ý, mình nói mình cố ý mình nói người này hay, nhưng mà đôi khi trúng người kia nghe, người ta chân thành, người ta cung kính, người ta nghe, người ta đạt được lợi ích. Còn người đó mình rất cố gắng mình giúp họ nhưng mà tâm họ không có tiếp nhận thì thôi, không sao cả. À, đó là gì, cách mà người xưa nói mà câu kinh, câu này trong Minh Tâm Bảo Giám có câu này để Thiền Trang cũng thích câu này, Thiền Trang trích ở đây. Câu này cái ý khác nhưng mà cũng tương đương ý đây, là hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sát liễu liễu thành âm. À, có nghĩa là gì, có ý thì cố ý đó, cố ý mà trồng hoa đó quý vị, hoa đây là trồng bông, trồng hoa đó, mà hoa thì chẳng có lên, hoa chẳng nở đó, hoa chẳng lên đó. À, tức là bây giờ quý vị cũng trồng bông trồng cây đó mà hoa không lên. Vô tâm sát liễu liễu thành âm, tức là vô tâm á, quý vị đâu có cố ý đâu, quý vị cấy cành liễu xuống. À, nhưng mà sao cái liễu đó nó thành là xanh âm luôn, nó lên thành rừng luôn, nó lên thành một lùm luôn. Cho nên là Thiện Trang tạm dịch là gì, cố ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cái liễu liễu lên xanh. Đó cũng vậy đó, đó là gì, mình giảng như thế thôi, ai nghe được nghe, ai cố gắng đó, ai có tâm vô học là được. Còn Thiện Trang giảng đó, ý hay không ý là do quý vị cảm nhận thấy. Thiện Trang bây giờ cứ thấy sao Thiện Trang giảng vậy. À, cho nên là đây là nói hồi xưa, đây là thật ra cái này nó cũng là nói đến thế gian á, giống như quý vị đi yêu người này không, cố ý yêu người đó, tán người đó chẳng hạn. Hồi xưa á gọi là cố ý trồng hoa nhưng mà hoa nó chẳng mọc, nhưng mà đạt được cái người bạn của người đó vân vân, thì gọi là vô tâm cái liễu liễu lên xanh. Ở đây cũng vậy, chúng ta giảng Phật pháp cũng vậy, giảng gì mình hữu ý tài hoa hoa bất phát, tức là mình cố gắng giúp cho người đó, mình giảng cho người đó mà cuối cùng người đó không có đạt được lợi ích. Nhưng mà vô tâm sát liễu liễu thành âm, tức là gì? Mình cũng không có cố ý vậy, nhưng mà người ta tâm, người ta thành, người ta nghe được cái pháp đó, tự nhiên thành tựu cho họ, liễu nó xanh lên thành thành khóm, thành rừng, gọi là thành lùm đó. Cho nên là gì, quan trọng là quý vị thôi, không phải là quan trọng Thiền Trang đâu, quý vị quan trọng là quý vị dùng tâm nào để học. Đó là đoạn vừa rồi hết nha. Chúng ta sang tiếp theo, là F3G2, mục F3G2 đây là canh nhị, lợi tha đức phân tứ, tức là bây giờ đức lợi tha, tự lợi, tức là đối với các ngài, các ngài có như, như các ngài á, là có Hoa Nghiêm Tâm Muội rồi nè, rồi gì trụ thiền định sâu nè, rồi các ngài có thể là gì, có ngài có thể trong khoảng một niệm đi khắp các cõi Phật, đó là gì, nó là tự lợi cả đó, những cái gì đó là nó được cho mình gọi là tự lợi. Còn bây giờ lợi tha hay được gì cho chúng sanh, các Bồ Tát ở trong phẩm thứ hai này làm gì cho chúng sanh chứ, nãy giờ nói toàn tự lợi không à, đúng không? Đó tức là được cái sự lợi ích của các ngài, bây giờ thì nói lợi tha đức, thì đây là lợi đức về lợi tha. Thì đức lợi tha này thì chia thành bốn, rồi tiếp tục là tăng nhất, tức là một F, F3, G2, H1, diệu hạnh hiển thật, là cái hạnh vi diệu à, hiển bày chân thật. Chân thật đây nó chính là chân thật chi tế đó, trong mấy cái đoạn kinh văn sau á. À, chân thật này, à, chân thật này chính là gì, tự tánh, cho nên hiện hạnh vi diệu hiển bày chân thật. Kinh văn như sau: đắc Phật biện tài, trụ phổ hiền hạnh, thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn, khai hóa hiển thị chân thật chi tế, siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. À, những câu này thật ra mình nói rất là hay, nếu như người học cảm thấy hay thì đoạn này rất hay. À, toàn là lời kinh văn mà phải nói toàn những điều cao siêu và những điều mà rất hấp dẫn, giống như là mình được sắp tắm trong cái dòng sữa mát, dòng suối mát, hoặc là dòng suối mát đối với nơi đất nước nào mà nóng, còn dòng suối ấm đối với những đất nước mà khí hậu lạnh đó. Mình nói lạnh ghê gớm, mình xuống cái dòng suối nước nó ấm ơi là ấm, hoặc là mình ở nơi nó nóng ơi nó nóng mà dòng suối mát trong. Thì đọc những câu kinh văn trong phẩm thứ hai như câu kinh văn vừa rồi: đắc Phật biện tài, trụ phổ hiền hạnh, thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn, khai hóa hiển thị chân thật chi tế, siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. À, đó toàn những đọc những câu ấy thì chắc thấy rất là hay, rất là chấn động, không biết quý vị nghe quý vị có hiểu không. Bây giờ chúng ta vô cỡ giải thích kinh văn cho quý vị hiểu. Đắc Phật biện tài là gì, là được biện tài của Phật đó, tức là Phật có nhiều biện tài. Biện tài là cái khả năng, cái tài năng mà thành công, làm việc có thành công gọi là biện tài đó. Thì chúng ta nói đơn giản như vậy, thì các Bồ Tát này, các vị Bồ Tát này cũng đạt được biện tài, mà biện tài này biện tài của Phật. Trụ phổ hiền hạnh, tức là trụ trong hạnh của ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền có 10 đại nguyện vương, thì các Bồ Tát này chủ yếu trụ vào 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền. Thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn, chữ thiện có nghĩa là giỏi, là khéo, khéo giỏi có thể phân biệt ngôn ngữ âm thanh của chúng sanh. À, nếu mà nói như vậy tức là chúng sanh có lời nói nào và lời chữ viết nào của chúng sanh các ngài biết hết đó. Đó. Khai hóa hiển thị chân thật chi thế, khai là khai thị, hóa là giáo hóa, tức là khai thị là chỉ cho người ta, à, rồi giáo dạy cho người ta mà người ta thay đổi được gọi là giáo hóa. À, như giáo hóa để làm gì, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển khổ đau thành an vui. À, đó chẳng hạn những cái điều đó thì gọi là khai hóa. Hiển thị chân thật chi thế là hiển ra, hiển là hiển bày ra, chỉ ra. À, thị là thị hiện cho họ thấy cái gì, chân thật chi tế. Chân thật chi tế đó là cái chữ tế có nghĩa là bè bờ mé, có là rốt ráo, tức là cái sự bờ mé của chân thật. Bờ mé của chân thật tức là gì, chính là tự tánh. À, tức là cái sự chân thật nhất đó là chính từ tự tâm, hay chúng ta còn gọi là thật tướng. À, chân thật như thế là cái chữ khác của thật tướng. Siêu quá thế gian chư sở hữu pháp là vượt qua, chữ siêu quá tức là vượt qua. À, tất cả các pháp hữu vi, hữu pháp đây là hữu vi pháp của thế gian. À, tức là pháp mà nó có sanh có diệt của thế gian, tức là cái ngày vượt qua những cái pháp sanh diệt thế gian. Đó là gọi là câu kinh văn này. Ở đây do thiền nhân giải thích sơ qua lược như vậy nha. Còn sau này ngài Hoàng Niệm Tổ ngài chú giải rồi chúng ta sẽ học. Như vậy kinh văn tạm dịch như sau: đắc biện tài của Phật trụ trong hạnh của hạnh phổ hiền, khéo có thể phân biệt ngôn ngữ của chúng sanh, khai thị giáo hóa, hiển thị bờ mé của chân thật, vượt qua tất cả pháp hữu vi của thế gian. Đó thì chúng ta có thể hiểu được như sơ sơ như vậy. Đó là dịch nghĩa kinh văn. Bây giờ mời quý vị chúng ta vào trong kinh văn. Đoạn này thật ra chúng ta cứ bám theo ngài Hoàng Niệm Tổ thôi. Còn giảng ra thì lần trước thiền nhân giảng rồi, và lần trước giảng khác. Bây giờ cho thiền nhân giảng lại. Thiền nhân giảng không giống vậy. Cảnh giới lần này khác rồi. Bây giờ chúng ta học coi ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải như thế nào. Giải, tức là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ: đắc Phật biện tài, hoặc là được biện tài của Phật á, tức là đắc là chứng đắc á, chứng đắc được cái khả năng những cái tài biện tài của Phật. Vậy biện tài là gì? Thì ở đây giải thích biện tài giả, tức là nói về biện tài: thiện xảo tiên thiết pháp nghĩa chi tài năng, tức là cái tài năng mà gì, là cái tài năng mà có thể khéo giỏi tiên thiết nghĩa của pháp. Đó, nói đơn giản đó là gọi là biện tài. Ví dụ như bây giờ quý vị nói có biện tài là quý vị phải giảng cái pháp cho người ta hiểu nghĩa cái đó. Ví dụ như bây giờ quý vị nói, người ta hỏi quý vị thế nào là khổ, quý vị phải giải thích cho người ta khổ như thế nào, đúng không? Đó, quý vị có khả năng đó, gọi là quý vị có khả năng biện tài. À, tài năng mà, tài năng giảng cho quý vị. Quý vị nói khổ, quý vị nói ơi khổ, thế gian này khổ lắm. Người khổ là gì? Người ta không hiểu được khổ. Thì quý vị phải nói ra khổ thì có bốn loại khổ, gọi là tứ diệu đế trong nhà Phật. À, trời, trong tứ diệu đế nói có ba khổ, là tam khổ, là gì? À, rồi chúng ta có tám khổ gọi là bát khổ nói ra. Rồi cái đó là khổ, sự thật của khổ, rồi nguyên nhân của khổ, cách diệt khổ như thế nào, và sau khi diệt khổ hạnh phúc như thế nào, gọi là tứ diệu đế. Chứ không quý vị nói không nói được điều đó đó. Quý vị nói khổ ơi thế gian khổ quá, khổ thế nào, rồi quý vị nói khổ thế này thế kia mà không chỉ cho người ta con đường thoát khổ, như vậy quý vị không phải là biện tài. Quý vị đâu có biện tài, quý vị phải chỉ cho người ta cái nguyên nhân của khổ, chỉ cho người ta sự thật về khổ. Đấy, ví dụ người ta không biết người ta khổ chỗ nào, nhiều khi người ta nói khổ quá khổ quá, ôi khổ quá, nhưng mà biết tôi khổ chỗ nào, khổ chỗ nào? Nói khổ vì chồng tôi suốt ngày ăn hiếp tôi, con tôi nó phá, nó uống rượu, nó đi chơi, vân vân. Cái khổ đó là sao? Tại sao khổ? Quý vị biết tại sao khổ đó không? Tại vì ở trong thế gian quý vị cho đó là thật cho nên khổ, cho nên có gọi là kiến hoặc đó. Quý vị thấy sai, quý vị nghĩ là cái thế gian này là thật, gia đình nó là thật, chồng là thật, con là thật, cho nên quý vị khổ thôi. Bây giờ nguyên nhân khổ là gì? Đó, do cái đó. Bây giờ muốn khỏi khỏi khổ thì sao? Đem cái kiến hoặc đó bỏ đi, đừng cho đó là thật. Thế gian này giả mà. Vì sao biết giả? Ôi ông chồng nó là gì, ông già tới chủ tới đòi nợ, đứa con ông già tới chủ tới đòi nợ, thì người ta đòi nợ mình, người ta khảo đảo mình là đương nhiên thôi. Thì bây giờ mình không có chấp đó nữa. Ôi thì thích đòi nợ thì tôi trả, ông có chửi tôi thì tôi trả cho anh hết nợ, con có muốn lấy tiền của mẹ đi đánh số đề, có đi đánh chơi trò chơi điện tử hay là làm gì, cứ cho nó đi chơi, nó đòi hết rồi nó tự nhiên nó hết thôi. Còn do mình coi nó là con của mình thật cho nên mình khổ thôi, mình giáo quá mình dạy nó hoài không được, mình khổ. Đúng rồi, do kiến hoặc, cái đó gọi là kiến thủ kiến và giới cấm thủ đó quý vị. Quý vị xem đó là sự thật cho nên là khổ thôi, chấp nhận. Chứ còn cái Phật nó đâu phải đâu, thế gian này đầu thai tới nó vô nhà mình chứ, có thể đứa khác nó vô nhà mình, đứa nào vô nhà mình cũng là con mình đó mà, tại sao mình phải chấp nó là con mình, đúng không? Cho nên là gì, nhiều đồng tu mặc dù nghe pháp lâu rồi nhưng mà mình đang thấy khổ đó, vẫn khổ. À, nói con muốn dạy con mà mình nói chút đụng chạm với con người ta là bắt đầu người ta bảo vệ con người ta. À, thế là biết người đó không thể dạy được rồi, thôi không dạy nữa. Vì sao? Họ không có gọi là gì, họ không vượt qua được. Đó là cái tri kiến của họ vẫn là tri kiến của phàm phu. Lâu rồi học Phật pháp lâu rồi nhưng mà không có chấp nhận được điều đó, toàn là thế thật không à. Mà đa phần mình đang tiếp xúc rồi, đa phần đồng tu đều vậy. À, Chính chắc có lẽ là trong 100 người học chắc chỉ khoảng 5 người chấp nhận được những điều Phật nói. Tức là cái kiến thủ kiến và giới cấm thủ không có bỏ được, đa phần 95% là không bỏ được điều đó. Chưa nói gì nên rồi bỏ những điều kia. À, cho nên đó là gì, nó thuộc về kiến thủ kiến. Mình cho đó là chân lý, mình cho đó là thật. Mặc dù Phật nói như vậy, kinh điển nói như vậy, nhưng mà mình không có chấp nhận, đâu có chấp nhận đâu đó. Còn nếu mà quý vị chấp nhận là quý vị khỏe rồi thì tùy duyên, nó nghiệp của nó, mình dạy hết cỡ rồi, mình nuôi nó hết cỡ rồi, mình lo lắng nó hết cỡ rồi, còn phước báo của nó tới đời này nó đòi, nó khảo đảo kệ nó chứ, nó muốn làm gì nó làm chứ, bây giờ sao được, càng lớn lên nó sống theo nghiệp của nó mình có dạy cỡ nào dạy, ăn thua gì, nghiệp tích tập từ vô lượng kiếp đến giờ nhiều lắm rồi. Quý vị dạy được à? Quý vị dạy được mà hồi xưa Đức Phật mà bị, nếu mà dạy được không, Đức Phật đã chuyển hết nghiệp chúng sanh rồi. Làm gì có những người tới còn ám hại Phật, người nó đụng bụng lên hủy bán Phật. Làm gì có người còn như Bồ Đề, à, như Đề Bà Đạt Đa. Đã biết có Phật, nếu mà dạy được hết là nó làm được rồi. Phật còn không làm được, quý vị còn muốn hơn Phật sao? Cho nên quý vị là muốn chống lại những điều gọi không thể chống lại thì quý vị khổ thôi. Nguyên nhân là gì? Kiến hoặc đó, tức là cái thấy sai lầm của quý vị. Quý vị chỉ được bỏ được cái đó là quý vị không khổ đau nữa. Thế vậy thôi. Đó là chân lý, nó cách thoát khổ đó, dễ như vậy đó. Cách đổi tư tưởng thôi. Còn không là sao? Quý vị còn khổ dài dài, à, còn khổ hoài. Phải chịu thôi, quý vị ôm lấy cái khổ, quý vị không bị nhả ra mà. Thì biết sao được, cho nên đây là biện tài, nói như vậy người ta nghe được, phải phân tích rõ ràng ha. Đó thì ở đây nếu mà giảng rõ ràng ra, chúng ta chỉ giảng sơ sơ thôi. Nó biện tài là khả năng gì, là tài năng, và quý vị có tài năng và để mà khéo giỏi tiên thiết nghĩa của pháp, tức là pháp nào cũng có nghĩa đó đúng không, cái quý vị giảng ra rõ ràng hết thì có người gọi là biện tài. Ở đây Phật có biện tài đó. Còn ở đây chúng sanh chúng ta không có cái khả năng đó, chúng ta nói cũng mơ mơ màng màng thôi, người nghe cũng mơ hồ đúng không. Thử tắc tịnh ảnh sớ sở vị, à, điều này thì trong tịnh ảnh sớ, trong sớ của ngài tịnh ảnh á, à, trong đó con nó đã nói ngôn năng biện liễu, ngữ năng tài xảo. Đối với ngôn ngữ á, à, hay là lời nói đó, lời nói thì có thể là gì, biến hóa, chữ biện đây là biến hóa, à, à, chữ liễu là hiểu biết, à, tức là quý vị có thể biến hóa thông xóa thông suốt, nói chung quý vị nói ra lời nó thông suốt, nó có thể biến hóa làm sao đó để cho nó hiểu đạt, cho người ta hiểu được. Ngữ năng tài xảo, còn cái ngôn ngữ á, thì có thể là tài nghệ kỹ xảo, tức là quý vị nói làm sao để người ta nghe nó dễ, nó nghe vô tài. Giống như Hiền Trang á, thì Hiền Trang thiếu yếu tố này đúng không, thì Trang nói nhiều khi nó thẳng thắn, nó thẳng tại vì tính mình thẳng xưa đây rồi, chắc là do mình là tu mình giữ giới quen, cái tập khí của những người giữ giới là thẳng thắn đó, mà thẳng thắn á thì nên là nói ra không có ngọt. À, thật ra thì mình chánh ngữ mình không có phương tiện, còn nhiều người khéo lắm, họ sẵn sàng phạm giới để họ nói cho nó hay. Ví dụ như thấy người ta cái việc đó nó không đúng rồi, nhưng mà người ta nói ừ, vẫn làm tốt lắm, đúng lắm, người ta khen như vậy. Đây là, đó là vọng ngữ đúng không? Đó là gì? Những người không giữ giới thì họ quen như thế, cái thói quen như thế. Còn người mà giữ giới đó thì người ta không thể nói thấy trái lời mình, tâm mình á là thấy mình phạm giới à, không thể không nói. Cho nên phải nói hoặc là im, hoặc là nếu mà đụng tới là phải nói thật, phải nói đúng lời đó. Đó, cho nên cứ hiểu như vậy. Nên những người mà tu và giới giới lục bình tiểu thừa đó, người ta thẳng thắn lắm. Thật ra chỉ có Việt Nam mình á, xã hội Việt Nam mình bây giờ nó ô nhiễm quá, cho nên người ta nói xạo, nói dối rồi nói khéo nhiều. Chứ người Thanh Trang thấy tiếp xúc với những người bên Tây phương, phương Tây á, người ở đây đi, người Đức đi, người ta nói một một hai hai à, người ta nói không thích là không thích. À, không có vụ nói cái kiểu Việt Nam, ví dụ như người Việt Nam mình nói à, mời anh tới nhà tôi chơi nha, đó ngày đó bắt đầu mình, cái bắt đầu người Việt Nam mình khéo lắm, nói cái à, tới ngày đó tôi về tôi sắp xếp rồi, xong rồi về ta chả thấy trả lời đâu, im re, tức là biết là từ chối nhưng mà từ chối khéo. Còn nước ngoài không có, ở nước ngoài người người đây chẳng hạn, người Đức, mấy các bạn nhỏ trẻ trẻ nhỏ nữa, mà con em của những người người Phật tử sống ra tại Đức á, sinh ra là Đức được, nên cho dù nó không, nó nói kêu không, tôi không có rảnh, tôi đến hôm đó, ngày hôm đó tôi không đến được, tôi không đến nhà anh được, họ nói thẳng như vậy đó. Việt Nam mình nó quen rồi đó, giống như viết giấy xin phép nè, hồi đi học đúng không, viết giấy xin phép ghi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do, hạnh phúc, đơn xin phép, kính gửi, đã vân vân đã một hồi cái em tên là gì đó, hôm nay em xin viết giấy xin phép này, xin mong cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn cho em nghỉ ngày học ngày hôm đó, lý do em bị bệnh, hoặc lý do em bận chăm sóc cha mẹ. Thật ra là không phải bệnh, cũng chả có chăm sóc cha mẹ, không có đứa, bữa đó đi đám cưới, bữa đó đi chơi với gia đình, bữa đó đi về quê, nhưng mà phải viết cái lý do như vậy. Còn viết mà lý do kia lên thì cô giáo thì sao tôi biết chấp nhận được, mà rõ ràng biết rõ ràng là hôm đó, và cô giáo cũng dạy là phải viết như vậy, em về quê đi chơi vân vân, đi này đi kia cũng phải viết như vậy để mới nó hợp lý. Còn không à, ở phương Tây này không phải như vậy, ở phương Tây này viết rõ ràng à, hôm đó em nghỉ với lý do gì là viết đúng lý do đó. Cho nên là gì, mình sống trong cái xã giới xã hội giả dối quen rồi, thành ra mình nghĩ là đó là chân lý. Thật ra không phải đó là chân lý, đó là cái sự giả dối, và mình phạm giới nhiều quá, phạm giới. Cho nên quý vị thấy tướng mạo sinh ra khác nhau đúng không, tướng người quý vị coi, có dịp quay qua coi phương Tây, coi các nước phương Tây, người tướng mạo đoan trang xinh đẹp, những em nhỏ, những bạn nhỏ nhỏ sinh ra ở đây, người Đức, người Anh, vân vân, họ giống như thiên thần vậy đó, ôi đẹp vô cùng. Còn tướng mấy bạn nhỏ Việt Nam thì sao, ôi nhỏ, đa phần có số phần ít thì tướng phước, tướng ít, còn số đa phần thì xấu, không có đẹp, rồi nhỏ người vân vân, đó là gì, nghiệp đó. Cho nên tạo có nhân không chung chánh, chân chánh rồi, rồi mình lớn lên quen rồi, tới khi làm người xuất gia, đi xuất gia cũng vậy, học giới luật rồi cũng nói dối như thường, cũng nói vọng ngữ nhiều, nói lưỡng thiệt, nói đủ thứ đó. Người xuất gia mà cũng không có chánh ngữ luôn, học Phật pháp kiểu gì vậy, không thay đổi được tí nào hết trơn. Rồi mình cũng vậy, bây giờ mình tu theo Phật pháp, mình cũng là Phật tử, mình cũng là tu niệm Phật, mà cuối cùng mình vẫn giả dối như xưa, cũng khéo léo như vậy, thì mình là chúng sanh có khác gì nhau. Vậy thì mình đi về đâu, quý vị tự biết rồi, cần gì phải hỏi người khác. Cho nên là nhiều khi á, thực ra nó nhiều khi không tìm được cái môi trường tốt để mình tu hành là vậy. Vì xung quanh mình á, toàn là người như vậy không, đa phần á, họ cái khéo léo gì đâu, nó thật đi. Cho nên nhiều hồi Thiện Trang là lâu rồi, từ lâu rồi xưa đó, chưa có biết Phật pháp luôn. Không nói vậy đó, Thiện Trang là hồi đó như học trò Thiện Trang á, lâu lâu nó có việc nó gọi. Nó gọi cho Thiện Trang á, nó hỏi dầm do Tam Quốc, Thiện Trang nói, thầy không có thời gian. Em tóm lại cần việc gì nói thẳng vào vấn đề, không có vòng vo mà thầy ơi thầy dạo này thế này, thầy cái kia vân vân, ta thừa biết rồi, không tao biết mà là gọi cho ta chắc là có việc gì mới gọi chứ quá giờ gọi đâu. Thế nói vào thẳng vấn đề đi, cái bắt đầu nó cười một cái, nó kêu dạ giờ em xin phép vào thẳng vấn đề, em có đứa em năm nay nó học học lớp lên lớp 10 rồi, sắp vào lớp 10 rồi, cho nên mai mốt xin thầy cho nó đi học thêm, cho nó thầy học kèm vân vân. Thì thầy nói, thì Thiện Trang nói ơ vậy đi, nói thẳng vấn đề đi chứ, cái dòng do Tam Quốc làm gì, còn muốn nói chuyện thì lúc khác nói, còn lúc nói chuyện thì gọi thăm, nói chuyện rõ ràng đúng không, nói chuyện cái chuyện không có chuyện thì nói chuyện đi, còn có đang lúc có chuyện thì lại bắt đầu bắt chuyện nói cho đã đầu đầu. Cho nên nhiều khi á, Thiện Văn nói nhiều cái đồng tu cũng vậy, nói vào thẳng vấn đề đi đó, đừng có dòng do Tam Quốc, là thầy khỏe không, thầy cái khách sáo, học Phật pháp rồi không cần khách sáo như thế, mình cứ thẳng thắn. Người giống người phương Tây ấy, người phương Tây người ta cũng sống vậy, người ta cái việc nào ra việc đó, nói không là không, không thích là không thích, tôi không làm việc đó, tôi không thích là việc đó, thẳng thắn từ chối, không có vụ dòng do mình luyện vậy. Bây giờ Việt Nam mình toàn cái từ chối khéo, nói cái tôi sẽ làm, tôi làm, cuối cùng im re không có làm đâu hết. Tiền Trang ngại nhất cái chuyện đó đó. Ngại nhất là gì? Mình nói tôi sẽ làm, tôi sẽ làm, quý vị im re, quên thì không nói. Cái chuyện quên là mình cố gắng mình làm, mình quên thì không nói. Nhưng mà mình biết là cái chuyện đó mình không làm, mình sẽ nghĩ là mình sẽ không làm. Nhưng mà mình cố tình mình hứa cho nó có. Đó, trường hợp đó là không nên. Người học Phật không làm như vậy. Đó là phạm giới đó quý vị. Mà phạm giới thì sao? Thì dần dần mất phước. À, dần dần đọa lạc thôi. Cho nên cố gắng ha, cố gắng chúng ta hãy là người chân chánh, người thật đi, đừng có xạo xạo rồi nói là lung ta lung tung, thậm chí cái chuyện không nói có thì chẳng nhiều cái sợ lắm. Nhiều người nói chuyện nửa đùa nửa thật gây cái nghi với người ta, mình nghe mình cũng không biết đường nào đó, đó mà rất là nhiều đó, có những người như thế không nên. Thì chẳng nghĩ là mình hãy chánh ngữ biện tài đó, đây nói đầu tiên lời nói phải rõ ràng, phải chính xác đó, đừng có thấy lời nói phải khéo ở đây không ai khéo gì mà nói cho người ta nghe thấm được. Tại vì sống trong cái thế giới này người ta giả dối hoài cho quý vị hãy nghe, mà nghe lời thẳng không thích nghe, nghe chửi người khác không thích nghe đó, phải tìm người nào ngọt ngọt á, người ta khuyên người ta nói ngọt ơi ngọt ơi chị tốt lắm, em tu tốt lắm vân vân, anh tu tốt lắm rồi khen. Ủa, nghe đã bắt đầu nghe hồi họ đâm đằng sau lưng mình lúc nào cũng hay, họ nói cái gì mình cũng tin, cuối cùng là bị lừa. Còn người thật thà người ta nói thẳng thắn như vậy thì là không nghe. Cho nên chúng sanh thời nay chúng dại thiệt, thật là dại, thích nghe gạt không thích nghe khuyên, thích bị lừa không có thích để mà theo thật đó. Giống như là già đầu rồi chắc hẳn xấu lắm rồi nhưng mà ra đường cũng thích ô chị đẹp lắm, ô chị đẹp lắm, vẫn thích nghe những lời đó, nghe làm gì. Rồi bây giờ chụp lên mạng hình Facebook rồi vân vân á, toàn cái gì hình ảo không à, cái app đó Zalo hay Zalo không có gì, TikTok gì đó rồi cái gì đó chụp lên thấy như người nào cũng hoa hậu hết trơn à, người nào cũng người mẫu hết à, mà thích những cái hình đó. Bây giờ thích như vậy, ôi cũng thích mà thật ra là bên ngoài thì sao, da dẻ nhăn nheo nè, xấu quá trời đó. Cho nên là mình toàn thích ảo không chả thích thật. Ta đi tìm chân ở chỗ nào? Tu hành là đi tìm chân mà, đúng không quý vị? Tìm chân thì cố gắng làm chân đi đó. Cho nên là cố gắng đừng có cái Thiền Trang nói thật, bao nhiêu năm nay Thiền Trang có xài điện thoại nhưng mà Thiền Trang không cái dùng app để mà chỉnh cho người nó đẹp, không có, không có chỉnh đẹp, không bao giờ cả. Tẩy cái gì tẩy cái gì xào vậy thôi, có xào vậy đó. Cho nên là người ta nói không ăn ảnh đó, vậy đó. Không ăn ảnh tức là lên ảnh không có đẹp, đúng không, không có đẹp. Còn người có người lên là tẩy rồi vân vân chỉnh rồi. Cho nên là đặc biệt nhiều điện thoại càng về sau nó tập chỉnh càng đẹp nữa. Ui nhìn người ai lên mạng, ai lên Facebook rồi thấy ai cũng đẹp hết trơn á, nhưng mà ngoài đời không phải như vậy. Cho nên là bị lừa. Chúng ta sẽ cố gắng sống chân thật. Chúng ta trở lại với đoạn này. Hữu gia tường pháp hoa sớ viết. Đây là chú giải về kinh Pháp Hoa của Đại sư Gia Tường. Trong đó nói: tốc tập ứng cơ danh biện. Tức là tốc tập mà nhanh chóng. Nhanh chóng mà quý vị ứng theo căn cơ gọi là biện, tức là mình biết ngày người ta cần tờ như thế nào, mình nói pháp phù hợp với người ta, đó gọi là biện. Ngôn hàm văn thái chi tài viết tài, tức là cái lời nói ngôn ngữ mà có thể tài nghệ kỹ, có thể tài nghệ kỹ xảo gọi là tài. À không, cái này là cái chữ thái này có nghĩa khác. Chữ khái này nghĩa là gì? Chữ thái này ở đây phải là văn chương, văn vẽ. Lựa chọn được văn chương, văn vẽ. Cái chữ đây như vậy ở đây á, cái là lời nói mà bao gồm được cái lời văn chương, văn vẽ đó. Cái là văn chương đó, thì là tài. Tức là người ta nói là xuất ngôn ra thành thơ á, đó là nói tự nhiên nó rất là hay đó, thì gọi là tài. Biện đó là gì? Ứng cơ phích hợp với căn cơ rất là nhanh, biết người ta căn cơ nào mình nói phù hợp theo đó thì gọi là biện. Còn là mình nói ra lời nghe nó hay đó là tài. Ví dụ như bây giờ chúng ta giảng, chúng ta nói nhiều khi nó không hay, nhưng mà và không có khế cơ. Nhưng mà người nào càng có trí huệ đó quý vị, họ nói ra nó khế cơ lắm, nhanh lắm. Ví dụ mình biết người ta căn tánh thế nào, mình nói cái pháp phù hợp với đó, biết người ta thích cái này thì mình nói cái đó, nói mà họ dẫn người ta vào Phật pháp, rồi lời nói ra tự nhiên nó hay, vân vân đấy. Giống như là lâu Thiện Trang phải trích ra những câu, Thiện Trang này ngại sáng tác, tại vì sáng tác ra thì mình gọi là thục nhi bất tác, cho nên là ngại sáng tác lắm, nên phải trích là minh tâm bảo giám, và trích này kia vân vân, những cái câu dạng câu kệ như vậy để quý vị nghe nó hấp dẫn đó. Đó là tài đó, cái đó là tài ha, tài là chỗ đó. Còn 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 biện là gì, thích hợp căn cơ. Một đoạn giảng pháp có lúc thì cao, lúc thì thấp, tùy căn cơ mà phải thêm nhanh, ứng hợp căn cơ rất nhanh. Mình nói như vậy phù hợp thì cái đó là biện, hiểu biện tài rồi đúng không? Thử tắc nghĩ năng tấn tốc cơ phương danh biện tài giả. Có nghĩa là gì? Ở đây đây là dùng cái khả năng nhanh chóng để mà ứng cơ, gọi là biện tài. Tức là quý vị làm sao đó ứng cơ cho nhanh, chứ không phải nói người ta thấy người ta không biết cái quán căn cơ, mình nói pháp nó nhiều khi nó sai. Giống như có cô đồng tu đó, cũng tội nghiệp thật. Rồi gặp vài người không có ứng cơ, người ta làm cái nghề đó, người ta để cái bảng thôi, một cái bảng thôi, bảng hiệu đó mà cũng tới hù dọa người ta, là người ta sợ quá trời. Nhưng để chữ nữ hoàng ảo cứu, cái nói là vô nói người ta là ui, không chỉ không được để chữ nữ hoàng đâu, cái này là gì, người cái gì lạm dụng cái danh xưng của người nổi tiếng, của thần rồi vân vân, tội nghiệp lắm. Nói thật ra có gì đâu, đó là gì, không có ứng cơ. Người ta làm nghề đó, người ta để cái đó có sao đâu, nữ hoàng áo cưới thì cái tên hiệu thôi, cái đâu phải mình là nữ hoàng đâu thiệt đâu, vân vân, có gì đâu vân vân. Những cái lời đó là gì, không có ứng cơ. Người ta làm nghề nghiệp đó, nó chánh nghiệm là được rồi, đừng có lấy gì. Rồi mình làm các nghề nghiệp, mình tính ra là nghề nào không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, rồi những nghề nào mà Đức Phật cấm không cho làm ở trong giới đó, như như không buôn bán vũ khí, không buôn bán thuốc trừ sâu, vũ khí, sát dụng cụ sát sanh vân vân. Mình làm những nghề không buôn bán quan tài vân vân, những nghề đó mình làm vậy đúng là được rồi. Phật đâu có bảo không nghề này không đúng, nghề kia không đúng đâu, mà kể hết ra rồi mình tự mình nghĩ cái nghề nó không đúng nữa. Thôi sao thế, là mình suy xét như vậy, không ứng cơ chúng sanh, riết rồi cuối cùng làm gì được. Thôi cuối cùng mà đi xuất gia, đi xuất gia cũng cũng sợ luôn, đi xuất gia cũng sợ luôn. Vì xuất gia này gọi là nhất thí chủ nhất làm mễ, đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Tức là một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo thì mang long đội sườn trả. Thì như vậy cuối cùng cũng sợ luôn, đã thấy tu gì nữa, rồi thôi cuối cùng không biết làm gì, chắc chắc chết thôi chứ tu gì nữa. Cho nên là gì, không có khế cơ, không có ứng cơ. Mình ở trong thế giới này là thế giới tương đối, mọi việc nó tương đối, làm sao tốt nhiều là được rồi. Chứ bây giờ quý vị muốn tốt 100% làm sao được? Bây giờ quý vị làm gì tốt 100%? Quý vị mỗi ngày nấu cơm, ăn cơm thì cũng bao nhiêu con chúng sanh nó chết trong đó rồi. Vì sao? Gạo đó có chúng sanh không? Có mà. Vậy là quý vị làm sao không ăn thì không chết à? Thì chỉ có không ăn thôi. Vậy không ăn thì cũng quý vị có tu được không? Cho nên là không phải như vậy đâu. Thế giới tương đối, mình chỉ làm cố gắng làm tốt nhất có thể thôi. Còn lại nó cũng có những cái không thể tốt hoàn toàn, cho nên là phải hiểu được này, gọi là cứng ứng cơ. Rồi ở đây nói tiếp như vậy, ở đây đoạn này nói là gì về đắc Phật biện tài. Biện tài là tài năng của việc khéo giỏi tiên thiết nghĩa của pháp. Điều này thì như trong tình ảnh sớ đã nói, lời nói có thể biến hóa thông suốt, ngôn ngữ có thể tài nghệ kỹ xảo. Thêm nữa, trong gia tường Pháp Hoa Sớ ghi, nhanh chóng, ứng cơ gọi là biện, lời nói bao gồm văn chương là tài. Đây là dùng nhanh chóng ứng cơ mới gọi là biện tài. Chữ này không phải dùng mà vì. Vì chữ dĩ cũng có nghĩa là vì nhanh chóng ứng cơ mà gọi là biện tài. Thì hôm nay hình như Thiền Trang giảng cũng hết giờ rồi, quá giờ rồi. Thiền Trang không để ý giờ, hết thời gian rồi. Chắc là hẹn quý vị hôm khác chúng ta sẽ học tiếp. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị vào thứ bảy chúng ta học tiếp. Thì mỗi thời cái phần phẩm thứ hai kinh văn này có nhiều nội dung, nó cao, thật ra là nó rất nhiều. Kinh văn thì nó rộng, quý vị nào nghe không nổi kinh văn thì nghe lại lần trước, còn không thì cứ cắt ra đoạn những đoạn mà giảng kinh văn. Thật ra thì là giảng nhân văn á, tại vì đắc Phật biện tài mà mỗi chữ biện tài thôi giảng rộng như vậy. Thì biện tài là gì mình nghe chưa hết nữa, thì hôm nay mình nghe tới đây, hôm sau chúng ta tiếp tục. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Ni tho pho.